Thank you. องโดยหลักลาภูพลังกาเกิดสาริธรรมเนียนแม้คือเจคงใส่เชื้อสิ้นทางตรงเทียสาบลาภูพลังกาเถื่องเทียตุนเกินเกียมเยื่องเจตุมปาดีอันตรงเคยเงียจันสาบลาภูพลังกาเถื่องยังอยู่กันเถื่องว่าเถื่องเงียเกียมสาบวงตีไทยดังลึงปาปลาภูมิลันเก้าเถื่องสองปามหันใดเถื่อพีทันเดจึงโอวานิสังลาภูมิลันเก้าเถื่องที่สุขจำเดียดเลย
ดังต้องดัง
เข้มเศร้าตือตายปาโบเยี่ยมลาภูมิลันเก้าเถื่องยิ่งสะทันยื้อเบยคงเจ้าหนาวถอยทังได้เถื่อแอมต่างลาภูมิลันเก้า
Nam Mô Bức Tha Giá Con Anicca thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng Ni kính chào tất cả quý đạo hữu. Hôm nay thứ hai ngày 23 tháng 4 năm 2012 Phật lịch 2555. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Bao Tóc mỗi ngày giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10:00 tối Houston từ 7:30 đến 10:00 sáng, New York từ 8:30 đến 11:00 sáng, California từ 5:30 đến 8:00 sáng, Paris từ 1:30 đến 4:00 chiều, Sydney từ 11:30 tối đến 2:00 sáng. Kính thưa quý vị, giáo trình lớp Phật pháp Buddha Dhamma, bài học hôm nay tùy quán sẽ do Đại đức Tuệ Quyền giảng giải với sự điều học của Đại đức Pháp Tính. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiền thệ, thế gian giải, vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư Tăng, đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu uy đức Phật Bảo, nguyện cầu uy đức Pháp Bảo, nguyện cầu uy đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị xấu xa, những nghiệp duyên trở ngại, thảy đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ sinh hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc thú trong thiền, chư thiên đạo vân tập, xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý. Rồi phan hồi thiên sứ, chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay tùy quán. Chúng con kính cung thỉnh Đại đức Pháp Tính từ bi dẫn nhập cho bài học hôm nay. Nam mô Phật Tha Giá.
Nam mô Bụt Thầy Giá, còn kính đảnh lễ đến Đại đức Phật Đăng cùng với chư Tôn Đức Tăng có mặt ở trung tâm mà chúng con chưa biết. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam thiện nữ. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì Đại đức Tuệ Quyền giảng, nhưng mà Đại đức Tuệ Quyền mới vừa điện cho chúng tôi Đại đức chưa có, đại đức đang bận công việc không vào rung được, vì vậy mà chúng tôi nãy giờ cũng không có liên lạc được với ai, tại thời gian gấp rút quá không có báo cho các vị giảng sư biết được. Do vậy thì chúng tôi sẽ giảng thay thế đại đức về quyền. Nếu các vị MC bây giờ đã biết được rồi thì hãy thỉnh các vị giảng sư vào room để chọn cầu thảo luận và điều hòa. Chúng tôi thì sẽ giảng. Thật sự ra nãy giờ thì chúng tôi cũng nó phải nói là nó bị chi phối rất là nhiều, thành ra chưa có biết cái bài học ngày hôm nay xuất xứ ở đâu nữa. Có lẽ rằng là như là một một người bị người ta đánh đông thì đỡ đó đi. Có nghĩa là bây giờ thì các vị MC hãy đọc phần chánh văn, sau đó thì chúng tôi dựa vào đó để mà chúng tôi thuyết giảng, chúng tôi cố gắng chúng tôi nghe xong rồi sẽ thuyết giảng. Chứ bây giờ thì thật sự và không thấy xuất xứ và cũng không có hiểu, cũng không có hiểu ngày nay học cái gì nữa. Nhưng mà chúng tôi sẽ cố gắng nghe các vị MC đọc xong cái phần chánh văn và chúng tôi sẽ dựa vào đó để mà trình bày thuyết giảng. Bây giờ thì xin kính mời vị MC hãy lên đọc phần chánh văn. Nam mô Bụt Thầy.
Dạ sa thứ, sa thứ lành thai, con nguồn đức hạnh, con kính đảnh lễ đại đức Pháp Đăng, đại đức Pháp Tính và quý chư tôn thiền đức. Con kính đảnh lễ tri ân đại đức Pháp Tính đã giảng nhập bài học. Và bây giờ thì con xin được đọc chánh kinh. Giáo trình lớp Phật Pháp Buddha Thâm á, tùy quán, phần 1. Pháp tùy quán. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú tại Savatthi ở Đông Viên, tại lâu đài mẹ của Migara. Lúc bấy giờ, trong ngày trai giới Upasatha, vào ngày rằm trăng tròn, trong đêm rằm, Thế Tôn ngồi giữa trời với chúng tỷ kheo đoanh quay. Rồi Thế Tôn nhìn chung quanh, chúng tỷ kheo đang yên lặng, nói với các tỷ kheo: Này các tỷ kheo, phàm có những thiện pháp nào thuộc bậc thánh có khả năng hướng thượng đưa đến giác ngộ? Này các tỷ kheo, đối với các thiện pháp thuộc bậc thánh có khả năng hướng thượng đưa đến giác ngộ ấy, do lý do gì các thầy nghe những pháp ấy? Này các tỷ kheo, các thầy có thể được hỏi như vậy, các thầy có thể trả lời cho những người câu hỏi ấy như sau: Vì muốn có như thật trí đối với hai pháp, và nếu các thầy nói, thế nào là hai? Đây là khổ, đây là khổ tập, đây là tùy quán thứ nhất, đây là khổ diệt, đây là con đường đưa đến khổ diệt, đây là tùy quán thứ hai. Này các tỷ kheo, như vậy, do tỷ kheo chân chánh tùy quán hai pháp, không có phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, được chờ đợi là một trong hai quả sau đây: được chánh trí ngay trong hiện tại, và nếu có dư y, chứng quả bất hoàng. Thế Tôn nói như vậy, thiện thể nói như vậy xong, bậc đạo sư lại nói thêm: Ai không tuệ tri khổ và hiện hữu của khổ và chỗ khổ hoàn toàn, được đoạn tận không dư, vì ấy không biết đường đưa đến khổ an tịnh. Không có tâm giải thoát, không có tuệ giải thoát, vì ấy không có thể đoạn tận sanh và già. Những ai tuệ tri khổ và hiện hữu của khổ và chỗ khổ hoàn toàn, được đoạn tận không dư, vì ấy biết con đường đưa đến khổ an tịnh. Đầy đủ tâm giải thoát với trí tuệ giải thoát, những vị ấy có thể với trí tuệ giải thoát đoạn tận sanh và già. Những điểm lưu ý: Thứ nhất, Nhân sanh khổ, sự diệt khổ, con đường dẫn đến diệt khổ là căn bản của tất cả sự tu tập. Thứ hai, tứ đế có thể quán chiếu trong đời sống hàng ngày. Thứ ba, tứ đế là pháp mang hệ luận nhân quả. Chúng con kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Tính từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Và phu xa thông kinh nhà triền là chiếc nguồn đức thành đã được đọc phần nhà chân văn vừa rồi. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sằng Tha Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ơn đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con thành kính đảnh lễ sư phụ Từ Siêu, Đại Đức Pháp Đăng cùng với chư tôn đức tăng đang có mặt ở trong rung. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ và con kính bạch sư phụ Tự Siêu. Hôm nay ngày của Đại Đức Tự Quyền giảng, nhưng mà Đại Đức Tự Quyền giờ chót thì bận và thành ra con xin điềm khuyết thế, con sẽ điềm khuyết thế, nhưng mà trong khi con giảng thì dạ, sa thú. Vậy con xin thỉnh Đại Đức Pháp Đăng Quang Hỷ giảng cái phần MC vừa đọc. Con thỉnh Đại Đức Pháp Đăng nha. Dạ, sa thú. Con kính đảnh lễ và tri ân đến Đại Đức Pháp Đăng.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sằng Tha Giá. Con Pháp Đăng đảnh lễ Đức Tam Bảo. Kính đảnh lễ thượng tọa Từ Siêu, Đức Phật Tính cùng với chư tôn đức tăng. Kính chào quý bảy cô thượng nữ thượng giới Phật tử. Có lẽ là cái Đức Phật Tính không nói xuất xứ ở đâu, mà chắc lẽ là mình biết, chắc lẽ là Tông Tương Ưng Bộ Kinh cũng đang tìm, nhưng mà có lẽ là chức nhất định là Tông Tương Ưng, nhưng mà bây giờ thôi thì bây giờ quán giảng đi ha. Thì quý vị thấy cái bài học hôm nay nói về cái tùy quán. Thì mình thấy rằng Đức Thế Tôn ngày biết được cái ngày trai giới, ngày trăng tròn và bữa chúng tỳ kheo đăng tây như vậy đó, thì Đức Phật ngài nói lên những cái thiện pháp nào mà bậc thánh có khả năng hướng thượng đó, đưa đến giác ngộ. Thì này các tỳ kheo, tới thiện pháp bậc thánh có khả năng hướng thượng như vậy đưa đến giác ngộ, do lý do gì các thầy nghe những pháp ấy? Thì chúng ta thấy nếu mà nói về pháp thiện đó thì chúng ta thấy rất là nhiều, như là bốn niệm xứ, bốn chánh cần, bốn như tốt, ngũ căn, ngũ lực, thất giác chi, bát thánh đạo, là những cái pháp mà Đức Thế Tôn ngày dạy đó, nó đưa đến cái sự giác ngộ. Vì chúng ta thấy bảy giác chi viên mãn đưa đến bát thánh đạo viên mãn, bát thánh đạo đưa đến viên mãn thì chứng ngộ đạo quả niết bàn. Như vậy thì quý vị thấy cái thiện pháp mà Đức Thế Tôn ngài nói đó, khi mà nói cái thiện đó thì chúng ta thường biết cái thiện pháp đó là một cái pháp đó, là cái tâm nó tốt đẹp, cái tâm đó, một người mà có cái thiện pháp mà vì cái tính chất nó tốt đẹp là nó vô tham, vô sân, vô si, hay là cái thiện cái tính chất của nó là tính niệm tàm quý, vô tham, vô sân, hình xả, tịnh thân, tịnh tâm, khinh thân, khinh tâm, vô thân, vô tâm, thích thân, thích tâm, thuần thân, thuần tâm, chánh thân, chánh tâm. Như vậy thì đối với cái thiện pháp đó, thì Đức Phật ngày đã giảng dạy, cái nghĩa là cái thiện pháp này nó có khả năng hướng thượng vì nó có bản chất của vô tham, vô sân, vô si. Có nghĩa là nó không có tham, nó không có sân và nó không có si mê. Vì như vậy nên cái thiện pháp đó, nó có cái khả năng giống như những giọt nước mà nó nhiễu xuống hoài, nó có thể thủng được cái tảng đá. Là một cái thiện pháp mà tu tập đó, thì nó có khả năng chập thủng được vô minh, vì nó làm cho đạo quả sanh lên. Như vậy thì quý vị thấy Đức Thế Tôn ngài là một cái bậc đạo sư, vì ngài thành tựu cái tối thắng pháp, cũng như là thành tựu tất cả các pháp thiện, nên không có một cái pháp thiện nào mà Đức Phật không biết, và không có một cái ác pháp nào mà Đức Phật không biết. Như vậy thì khi mà Đức Phật ngài nói lên cái thiện pháp á, thì quý vị thấy cái tính chất của thiện pháp á, khi có trong cái tâm hồn người nào á, thì cái tâm hồn người đó là hoàn toàn tốt đẹp, không bình hoạn. Và khi mà có ở trong một cái người nào á, thì người đó được gọi là khôn khéo. Vì cái sự khôn khéo đó nên người đời khi mà có trí đó thấy được cái sự đọa xứ, hay là chư thiên có cái thiên nhãn thần tịnh, là thấy được những chúng sanh mà đọa vào những đọa xứ do những ác pháp, mà những cái chúng sanh mà làm những cái thiện thì sanh trời người từng tự chứng ngộ đạo quả niết bàn. Nên khi mà nói đến cái thiện là khôn ngoan là như vậy đó, hay là nói đến thiện là khôn khéo, bởi vì một cái người khôn khéo là tránh xa những cái người đó có cái khôn khéo là biết cái cách. Bởi vì nói khéo léo là biết cái cách để tránh xa những cái khổ đau, tránh xa những cái đọa xứ. Nên cái người mà hiểu được như vậy đó thì người đó đã tránh xa được cái đọa xứ. Thì chúng ta thấy Đức Thế Tôn này nói đối với cái hai pháp, đây là khổ hay là đây là tùy quản khổ thứ nhất. Thì quý vị thấy Đức Phật ngày giảng dạy những cái người mà có trí đó thấy được cái khổ là cái khổ luân hồi, hay là cái khổ ngũ uẩn, cái khổ phiền não, cái khổ của những cái đọa xứ. Và khi một cái người mà thấy khổ của ngũ uẩn, ví dụ chúng ta thấy chúng ta có thân thì chúng ta rất là nhiều cái khổ, khổ sanh ra từ nhỏ chúng ta biết bao nhiêu cái chứng bệnh. Rồi quý vị thấy có nhiều người mà nhiều khi mình nói cái khổ sanh mà mình nói nhiều người họ họ sanh ra, quý vị thấy cũng như một ngày gần đây chúng tôi coi một cái thông tin rất là tức cười. Cái nghĩa là cái cô đó có đi cầu cái trong nhà cầu, chỗ nhà cầu công cộng mà cổ lại sanh con, sanh con thì nó lọt vào trong cái nhà cầu. Nhà cầu phải đập hai cái nhà cầu mới đem được cái đứa bé đó lên. Bởi nhiều khi quý vị thấy con người mình sanh ra đó làm nhiều khi cái người mẹ sanh đó, nhiều khi đẻ rớt cũng có, sanh qua đẻ non cũng có, sanh ra đẻ mà nha quấn cổ cũng có. Mà quý vị biết những cái người mà đẻ mà nha quấn cổ này cái nọ đó, là cái sự chết với đứa bé đó rất là gần. Hoặc là sanh mà nhiều khi quý vị nghe nó là sanh mà sanh rớt, hoặc là sanh mà lọt vô cái hầm cầu. Và chúng tôi coi bữa cái thông tin thì cũng thấy là rất là lạ, cái cô này cổ đi cầu mà có sanh trong cái bằng sanh trong bằng cầu cổ không hay. Nhưng mà khi mà cổ sanh ra rồi cổ mới biết rằng đứa bé đã lọt vào cái hầm cầu, mà đập hai cái nhà cầu như vậy đó thì mới đem đứa bé ra được. Để chúng ta thấy cái khổ sanh mà Đức Phật này nói đó, mình nếu mình quán á, mình quán kiếp cái kiếp khổ sanh này đó, thì quý vị thấy rất lâu rồi chúng ta có thể sanh ra làm người, sanh ra làm những loài thú, sanh ra làm những cái loài nõn sanh hoặc là thai sanh, sanh nó trong cái loài mang con, dạ con, hoặc là chúng ta sanh ra những cái loài rồng, loài rắn, sanh ra những loài này loài kia, rất là nhiều những cái kiếp như vậy. Và khi chúng ta có sanh ra thì chúng ta biết bao nhiêu cái sự khổ lụy. Nên nhiều khi mình thấy Đức Phật ngày kể lại những cái kiếp mà sanh ra làm bò, hoặc là sanh ra làm chó, hay sanh ra làm những cái sanh thú mà là những loài súc vật đó, thì chúng ta thấy những cái kiếp đó Đức Bồ Tát ngày tuyên bố là rất là khổ. Nhưng mà cái khổ của súc sanh nó còn đỡ hơn cái khổ trong địa ngục nữa quý vị. Cái khổ trong địa ngục nó còn kinh khủng nữa. Và chúng ta bị khổ ở trong địa ngục đó thì cái khổ đó nó không có ngừng nghỉ. Nên trong cái bài kinh Thiên Sứ mà chúng ta thấy khi mà cầm một miếng đá mà so sánh với cái núi Tu Di, mà khi nói đến một cái người mà bị một miếng đá đó giống như một người mà buổi sáng bị trăm giáo, buổi trưa bị trăm giáo, buổi chiều bị trăm giáo, ba trăm giáo đó đau khổ đến mức độ nào. Nhưng mà Đức Phật ngài so sánh ba trăm giáo đó giống như một miếng đá nhỏ với cái núi Tu Di thôi. Cái khổ đau của địa ngục nó kinh khủng hơn là một người bị ba trăm giáo ở cỡ nhân loại mà bị người ta đâm vào người ba trăm giáo. Thì quý vị thấy những cái khổ đó đó là những cái khổ kinh khủng nhất. Nếu mà mình đưa tâm mình quán á, đưa tâm mình quán á, thì mình thấy cái khổ cũng kinh khủng lắm. Quý vị nghe như là vị tỳ khưu ni đó, vị tỳ khưu ni đó là lúc mà chưa có xuất gia làm tỳ khưu ni đó, thì chuẩn bị lên chịu qua đó, chư tăng nó đi ngang nó con heo nái, lên chịu qua đó, thì quý vị thấy cô nhớ được cái kiếp trước của cô là con heo nái, mà trước cái kiếp con heo nái đó cô ở trong địa ngục, và trước kiếp trong địa ngục đó, cô sanh làm người thanh niên, trước kiếp làm thanh niên đó cô là vị trời phạm thiên, trước cái kiếp phạm thiên đó, cô là người con gái, trước cái kiếp làm con gái đó cô là con gà mái. Thì khi mà cô nhớ lại cái kiếp cô là con gà mái ở gần chùa nghe chư tăng tụng kinh mới sanh làm người con gái, sanh làm người con gái đó, thì có cái sự là muốn tu tập, nên tu tập được một thiền định, đắc sanh làm phạm thiên. Từ Phạm Thiên Hoại thiền sanh xuống là người thanh niên đẹp trai, rồi gian díu với người nhiều người phụ nữ phạm tội tà dâm, rơi vào trong địa ngục rất là lâu. Từ địa ngục đó, hết cái nghiệp ở địa ngục rồi mà sanh làm súc sanh, làm con heo nái. Và khi mãn cái nghiệp súc sanh thì sanh làm cái người con gái. Ngày hôm nay chuẩn bị bước lên kiều hoa để về nhà thờ nhà chồng là người tể tướng Lắc Quân Tắc Cá, chúng tôi nhớ là như vậy. Nhưng mà khi mà biết được đó thì cô đã xin đi tu, và cô tu thời gian sau cô đắc đạo quả A La Hán, kể lần 14 kiếp luân hồi. Cô kể lời kiếp này kiếp kia. Thì quý vị thấy đó là mình chỉ nói đến cái người nhớ được 14 kiếp thôi. Nhưng mà nếu chúng ta quán cái khổ mà như Đức Phật Ngài nói đó, Ngài phải tu là 9 A Tăng Kỳ phát nguyện trong tâm, 7 A Tăng Kỳ phát nguyện ra lời, 4 A Tăng Kỳ được khởi ký. Ngài tu cái hạnh trí tuệ rồi 20 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp, Ngài thành tựu Phật Tổ. Như vậy thì quý vị cứ tính đi, một con số 1 với 140 con số 0 là một A Tăng Kỳ, hay một tảng đá cao 16 cái số, ngang 16 cái số, 100 năm có bị chư thiên lao cái mảnh đá đó. Mà mòn hết mảnh đá như vậy là một A Tăng Kỳ. Thì chúng ta cứ nghĩ rằng cái kiếp luân hồi chúng ta đó kinh khủng lắm. Chúng ta có thể là luân hồi Đức Phật đó, thì từ cái lúc mà Ngài làm Bồ Tát, Ngài phát nguyện trong tâm, phát nguyện ra lời, thọ ký rồi Ngài thành Phật. Nhưng mà chúng ta luân hồi kinh khủng lắm. Chúng ta luân hồi rất là kinh khủng. Và không biết đến lúc nào đó chúng ta mới thành tựu được đạo quả, tu được quần. Nếu mà chúng ta quán như vậy đó thì giống như lời Đức Phật Ngài giải trong cái bài kinh Đại Khổ Uẩn đó, máu chúng ta đổ trên địa cầu này không có chỗ nào không có đổ. Vì mỗi kiếp mà chúng ta sanh làm người đó, chúng ta làm nghề nghiệp này nghề nghiệp kia đó, chúng ta bị đổ máu, đổ máu vì những cái nghề nghiệp, hoặc là đổ máu vì những cái tai nạn, hoặc là đổ máu vì tai nạn mình lưu thông, mình đi trên đường, hoặc là bị người ta bắn này kia nọ, bị thương tích. Quý vị thấy ở trong cuộc đời không có một người nào mà, chúng tôi nghĩ rằng không có một người nào mà không có thẹo trên người hết. Mà hễ khi có thẹo trên người thì quý vị biết máu của mình đã đổ ra dưới đất này. Và Đức Phật này đã tuyên bố trong bài kinh Đại Khổ Uẩn là không có một cái đoạn đường nào mà mình đi qua đi lại đó mà mình không chết ở đó, mình không bị thương tật ở đó, mình không bị bệnh hoạn ở đó, và không có bị người ta đánh đập hành hạ mình trên đường đó. Nên nhiều khi quý vị thấy có nhiều người khi mình nghe qua cái cuộc đời của họ, họ bị hành hạ đánh đập, và đó là một kiếp người trong vô số cái trăm ngàn đại kiếp của chúng ta. Bởi vì quý vị thấy Ngài đã tu 20 tăng kỳ 100.000 đại kiếp để thành Phật, nhưng mà chúng ta luân hồi còn nhiều hơn nữa. Nhưng mà nếu chúng ta mà quán cái nỗi khổ như vậy đó thì cũng vừa để chúng ta nhàm chán thôi. Cũng trong kinh tương ưng cái phẩm tương ưng luân hồi đó, Ngài đã nói mình cứ dò từ cục đất, mình nói đây là mẹ tôi, đây là mẹ của mẹ tôi. Dù mình dò hết đất ở trên địa cầu này rồi, không tìm được cái người mẹ đầu tiên. Như vậy chúng ta biết mỗi kiếp mà chúng ta sanh ra đó thì có một người mẹ, có một người cha, có một người ông, người bà, ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, ông cố, bà cố, rồi chú bác, cậu dì, cô mợ. Rồi chúng ta khóc đưa tiễn những người đó, hoặc là những người đó khóc đưa tiễn chúng ta, hoặc là những người đó bị tai nạn, thương tật, chúng ta đi nuôi dưỡng và khóc lóc vì những người đó. Và có những lúc chúng ta bị tai nạn và bị thương tật, những người đó khóc lóc mà cho chúng ta. Và nước mắt mà đổ ra đó nhiều kinh khủng lắm. Đức Phật Ngài tuyên bố khi mà Ngài nói với nàng Bhattacharya hoặc là nàng Kích Sát Gotami đó, nước mắt của con nó nhiều hơn nước biển. Nước mắt mà con khóc chia ly những người thân đó, nếu mà mỗi kiếp mà gom lại đó thì nhiều hơn nước nước trong biển này. Như vậy đó, khi mà mình quán đây là khổ đó, đây là khổ, là cái khổ đó kinh khủng lắm. Cái khổ sanh, khổ già, rồi khổ bệnh tật, rồi khổ khổ chết, rồi khổ người thân mình phải chia lìa, khổ người ghét mình gặp mặt. Nên quý vị thấy cái người thương và người ghét nó rất là gần quý vị. Bởi nhiều khi mình muốn cái đó mà cha mẹ mình không có đồng ý cho mình thì mình cũng sẽ ghét cha mẹ mình. Mình thấy như là mình coi trong phim mà thấy như là ông Thái Lục Căng với Thái Nhạc Phú là một người là cha, một người là con, nhưng mà vì danh lợi đứa con dễ dàng hành hạ người cha, rồi cho người cha phải ngồi trong tù đài, rồi muốn giết người cha. Thì quý vị thấy ở trong cuộc đời này, khi mà mình nghĩ đến có những người đó, họ sanh ra cuộc đời đó, họ gặp những cái khổ đau hoặc là cái người ghét mình gặp đó, gần đó. Vì chẳng qua đó mình muốn cái danh lợi bất chánh, cha mẹ mình không đồng ý thì mình cũng hận thù cha mẹ mình. Hay là một ngày gần đây chúng tôi thấy có một đứa bé nó giết bà nội nó đó, chỉ vì có 50.000 thôi. Chỉ vì 50.000 mà nó muốn chơi game mà bà nội nó không cho nó, mà nó đâm, lấy dao nó đâm bà nội nó. Thì quý vị thấy á, cái người thương và người ghét nó không xa. Bây giờ mình muốn cái đó mà bà nội hay là mẹ hay cha mình không đồng ý, mình khởi lên cái hận thù thì mình có thể cầm dao mình giết giết bà, giết mẹ, giết cha mình. Nên quý vị thấy có nhiều khi mình coi những cái tin tức mà đứa cháu giết bà nội gì có 50.000 thế, mình coi mình xúc động. Nhưng mà thật sự ra mình cũng hiểu rằng cái người ghét mình phải gần. Bởi con người của mình á, mình sống không có đạo đức á, thì rất là dễ dàng mình sân hận. Những cái gì không giữ ý á, mình sẽ ghét những cái người nào làm những cái gì không giữ ý mình. Bởi vì mình muốn mà những người đó không có cho, mình muốn mà những cái gì cản trở mình không có được. Thì lúc bây giờ mình sẽ khởi lên cái sự sân hận. Và quý vị thấy những cái điều mà mình sợ hãi lo âu, ví dụ chúng ta thấy vua Bình Sa Dương nhường ngôi cho hoàng tử A Xà Thế rồi, thì ông hoàng sao A Xà Thế cũng nghĩ phải giết cha mình, nếu mà cha mình còn á thì mình hung ác như vậy người ta sẽ lật đổ mình, sẽ đem cha mình ra. Nên cuối cùng á, ông hoàng A Xà Thế phải kêu cái người vô cạo tóc rồi cắt gân tay thân chân của cha của mình, rồi cha mình phải chịu thọ khổ đau đớn rồi mệnh chung. Thì chúng ta thấy ở trong cuộc đời mà Đức Phật nói cái khổ đó thì mình thấy kinh khủng lắm, cái khổ kinh khủng, chứ không thể nào mà mình thấy cái khổ nó đơn thuần như mình tưởng đâu. Hay là quý vị thấy dù là vua Bác Xê nó đi sau này sẽ là vị Phật tổ, nhưng mà quý vị thấy lúc tuổi già mà vua Bác Xê nó đi hơi bị sơ sẩy chút xíu đó, thì cái vị tể tướng đi khai giá gì đó phò cái người con lên, rồi cuối cùng lật đổ người cha. Và lúc bấy giờ vua Ba Xê Na Đí muốn cầu viện vua A Xà Thế để đánh lấy được cái vương quốc, nhưng mà cuối hôm đó thì vua Băng Hà ở cái nhà mà gọi là cái nhà nghỉ dưỡng cho những người tế bần, nghỉ trong cái nhà nghỉ dưỡng đó. Rồi quý vị thấy lúc bấy giờ đức vua Ba Xê Na Đí chết chỉ có một cung tần phi nữ già thôi, không có người nào hết. Như vậy thì quý vị thấy mỗi kiếp đó, làm người đó mình chịu những cái khổ. Dù cái khổ đó là như là có lúc mà vua A Xà Thế đánh vua Ba Xê Na Đí là cũng là bà con với nhau, là như là chú cháu hay là cậu cháu gì đó. Thì quý vị thấy vì danh lợi đó người ta sẵn sàng trở mặt với nhau, dù là cha mẹ, dù là chú bác, dù là anh em. Nên trong cái bài kinh Đại Khổ Quẩn Đức Phật này đó, vì danh lợi đó, vợ chồng là cầm gươm cầm giáo đâm chém với nhau. Cha con đâm chém với nhau, vợ chồng đâm chém với nhau, rồi chú bác anh em đâm chém với nhau, cậu mợ đâm chém với nhau, rồi thầy trò đâm chém với nhau. Chúng ta thấy cái khổ đó không có thể nào mà mình làm sao cho hết được. Hay là quý vị thấy cái khổ một cái thành phố đông người, khổ gì là ô nhiễm, khổ gì không khí ô nhiễm, khổ gì cái công việc làm không có, khổ gì cái nạn thất nghiệp, khổ gì đó, có nghĩa là nước nôi thiếu thốn, hỏa hoạn, kinh hoàng. Mình có nhiều cái nỗi khổ, nhiều cái nỗi khổ như vậy. Thì khi mà mình có đưa tâm mình quán cái đây là khổ đó, thì mình thấy cái khổ đó, mình một cái người mà tu tập tệ quán đó, thấy đâu cũng là khổ đó, thì mình sẽ khởi lên cái tâm tu tập rất là mau. Bởi vì nhiều lần chúng tôi ngồi mà chúng tôi có những lúc ngồi nói chuyện nghe sư trưởng nói, mà chúng tôi thấy thực sự một cái vị mà tu tập mà đưa cái tâm quán rồi, nhiều khi đi du lịch như vậy đó, thấy những con cá trong cái hồ, rồi những con cá đó nó đông quá rồi nó chết ngửa lên như vậy đó, thì lúc bây giờ sư trưởng suy nghĩ rằng nếu mình còn luân hồi dài vô tận như vậy đó, chắc gì mình thoát khỏi những kiếp làm cá. Mà làm cá đông quá nó cũng không có loại ăn, mà đông quá thiếu không khí, những con cá nó có thể yếu đuối cũng có thể chết, mà nó già cả quá nó cũng có thể chết. Thì lúc bây giờ mình thấy, rồi nhiều khi những con ngựa, cởi ngựa, đánh ngựa, ngựa nó phải truy phong như vậy đó, thì mình cũng nghĩ lại làm sao tránh khỏi những kiếp làm súc sanh, làm ngựa như vậy. Thì lúc bây giờ đó là cái nghĩa mình quán chúng sanh đó cũng là danh là sắc, là những cái sanh hữu của những chúng sanh. Rồi mình làm sao mình tránh khỏi những cái kiếp đó, mình làm sao mình bảo đảm rằng mình không rơi vào bốn đọa xứ. Chỉ khi nào mình đắc đạo quả tu đầu quần thì mình mới bảo đảm mình không rơi vào bốn đọa xứ. Còn khi mình chưa đắc được đạo quả tu đầu quần thì bốn đọa xứ đó mình đâu thể nào tránh khỏi. Nên nhiều khi quý vị thấy trong đạo Phật, Đức Phật lúc mà chưa giác ngộ mà kể những kiếp ngày sẽ làm bò, ngày kể là kiếp ngày sẽ là con bò, rồi tôn giả Năng Đa làm con bò em, thấy con heo đó được ăn ngon, được được nằm nghỉ, trong khi con bò, hai con bò thì phải kẹo kéo cài ăn ăn rôm, ngủ ngoài sương ngoài nắng. Chuyện bò em mới mới nói với con bò anh, ông chủ không có công bằng. Con heo thì được ăn ngon, còn trong khi mình cực khổ như vậy, mà ăn ăn rôm ngủ ngoài trời ngoài nắng như vậy. Thì con bò anh mới khuyên bò em, nói rằng tuy rằng như vậy mình cực khổ nhưng mà người ta không giết mình vì mình làm lợi cho chủ, còn con heo nó ăn nó ngủ như vậy nhưng mà nó bị làm thịt. Thì cuối cùng mấy bữa sau đám cưới, cái cô gái con trưởng giả đó thì thật sự làm thịt con heo. Thì lúc con bò anh mới nói, bò em thấy không, người mình mà làm được việc cho người ta đó, dù mình có bệnh người ta cũng cho mình nghỉ, hoặc người ta có thể trị bệnh cho mình, nhưng mà con heo đó, nó chỉ ăn rồi nó nằm thôi, mục đích người ta nuôi nó để người ta làm thịt nó, nó không có làm được việc gì hết. Thì chúng ta thấy những cái kiếp mà Đức Phật ngài kể về những cái khổ ở trong những cái đọa xứ, những kiếp lần xuất sanh như vậy, nhưng mà rồi cũng khổ nữa, khổ trong lúc mà mình thấy mình sanh là người làm xuất sanh như vậy, mình ăn rôm rồi ngủ ngoài trời ngoài mưa ngoài nắng như vậy, mình không có được đối xử giống như con heo. Thì quý vị thấy những cái đó là nhiều khi, nhưng mà Đức Bồ Tát ngài ngài biết, ngài khuyên con bò mà tiền thân của tôn giả Năng Đa, ngài nói lên những cái tính chất lợi hại, tính chất mà lợi và không lợi cho người người thế gian. Chính vì như vậy nên mình sống được lâu. Thì quý vị biết Đức Phật khi mà ngài kể về những câu chuyện đó, ngài nói những cái lúc như vậy đó thì mình bị mình chết đó, thì mình bị lóc da lẻo thịt, rồi mình đem ra làm những cái món hàng buôn bán cho người ta. Thì quý vị thấy một cái kiếp làm xuất sanh rồi đâu có thể nào tránh khỏi cái sự chết, dù mình sanh làm người cũng không tránh khỏi sự chết, chứ đừng nói đến xuất sanh. Bởi vậy khi những cái khổ đó mà mình quán thấy như vậy đó, mình quán thấy trong những cái cảnh giới tái sanh đó, mỗi kiếp mình sanh ra thì phải chịu khổ từ lúc thổ nhỏ. Nên khi mà trong bài Kinh Thiên Sứ nói rằng khi mình thấy một hài nhi mới vừa chào đời đó, mình phải nói rằng người ta nhìn thấy nó thấy dễ thương, nhưng mà đối với cái mắt của người trí đó thì thấy đây là một cái khổ đau đang da diết vì một cái đứa bé mà nhỏ cũng giống như mình, từ nhỏ mà tới bây giờ 50-60 tuổi mình trải qua biết bao nhiêu cái sự khổ, biết bao nhiêu sự khổ tới bây giờ, mà những sự khổ cũng chưa có chấm dứt nữa, cho đến lúc mình chết rồi thì già chết nó cũng là một cái nỗi khổ, rồi chết rồi đi tái sanh không biết mình tái sanh vào đâu cũng là một cái nỗi khổ nữa. Mình tái sanh vào những cái loài nào mình cũng không biết, cũng làm cái nỗi khổ. Biết đâu mình phải rơi vào đọa xứ địa ngục ngạ quỷ xuất sanh, sanh vào đó do những cái ác pháp, những ác nghiệp mình đã làm, nó sẽ cho cái quả khổ rất là đau đớn kinh khủng. Như là Đức Phật ngài nói về tôn giả Đê Qua Đát Tá phải đọa địa ngục suốt một kiếp trái đất. Quý vị cứ nghĩ một kiếp trái đất bị khổ trong địa ngục, mà kể về tôn giả Đê Qua Đát Tá đó là một cái thân hình lớn cao 16 do tuần, một cái cây giống như cây thương đâm từ cái đỉnh đầu đâm xuống dưới hậu môn, đâm xuống dưới cái sàn, rồi từ bên đây lỗ tai đâm lủng bên kia lỗ tai, rồi từ bên đây tim đâm lủng bên kia tim, ghim lên như vậy đó. Thì quý vị thấy rằng cái sự đau đớn ở trong cái đọa xứ mà một kiếp trái đất mà tôn giả Đê Qua Đát Tá phải chịu đó là kinh khủng lắm, chúng ta thấy kinh khủng. Thì khi mình Đức Phật nói cái khổ đó, mình quán cái khổ đó, cái khổ đó là cái thành quả mà ai trong đời cũng phải chịu hết, không có người nào mà không chịu, không có người không chịu, và không có người nào mà được bình an. Chúng ta thấy một dù lần sanh làm người đi, chúng ta thấy như nàng em của ngài Anuruddha, nàng Rohini đó, kể lại kiếp mà làm bà hoàng ganh tị với mọi người vì vua sủng ái những cái cung tần phi nữ đó, mới đem mắt mèo rải vào người áo quần người ta, vào chỗ nằm ngủ của người ta, do vậy người ta bị ngứa gãi thì mình chảy máu như vậy. Thì sau này cái kiếp hiện tại sanh làm em của ngài Nút Thá bị cái bệnh lở lói trên người, ghẻ ngứa cùi phong như vậy đó, gỡ gãi lên như vậy, và được ngài Nút Thá dạy làm phước cái tăng xá để hồi hướng cái phước. Cuối cùng thì Đức Phật ngày tới mà cái người em gái không ra cúng dường. Khi Đức Phật ngày hỏi thì tôn giả Nút Thá nói rằng em của con là Rohini, mà khi ra diện kiến với Đức Phật tắc bạch cúng dường cho tăng xong rồi thì cái chứng bệnh hết, Mà Đức Phật Ngài nói đến cái nghiệp quả đó, là cái kiếp làm cung tần phi nữ, là những cái bà hoàng rồi canh tị những cái cung tần phi nữ của đức vua mà có những cái sở hành làm những cái ác nghiệp như vậy, bây giờ phải chịu khổ như vậy đó. Thì quý vị thấy những cái nỗi khổ mà mình sanh ra làm người, dù cái kiếp mình làm ông hoàng như là ông hoàng A Xà Thế hoặc là ông hoàng là Đức Vua Ba Tê nó đi, nhưng mà cũng đâu có bình an. Chúng ta thấy những cái chiến tranh giữa Vua A Xà Thế và Vua Ba Tê nó đi cũng liên tiếp cũng có khởi ra, và cũng có những trận chiến tranh mà trong Tương Ưng Bộ Kinh cũng có nói về cái hai cái vị này. Những lúc mà Đức Phật nói là bữa nay Vua Ba Tê nó đi rất là đau khổ, cả đêm chứ không ngủ được vì bị bắt giam trong ngục lãnh. Rồi có những lúc đó, vua Ba Tê Na Đí bắt được vua A Xà Thế cũng giam trong ngục lãnh. Thì quý vị thấy những lúc mà như vậy đó, thì Đức Phật nói lên cái sự đau khổ, mà cái đau khổ đó Đức Phật nói để cho chư tăng thức tỉnh, đừng nghĩ rằng vua chúa là được an toàn, vì vua chúa đâu có phải yên ổn đâu. Quý vị thấy như là Wesley mà bệnh dịch rồi bệnh đói khát rồi bệnh phi nhân đó, bao nhiêu người họ cũng nói gì đức vua là hôn tàn bạo ngược. Nhưng mà thật sự khi kiểm cái lỗi vua đó thì hàng trăm hàng ngàn người cũng không thấy vua có cái lỗi nào. Rồi cuối cùng nói đó là cái nghiệp chung mà đi cầu thỉnh Đức Phật. Thì quý vị thấy làm vua rồi á, hễ có chuyện gì mà thiên tai lũ lụt mà chiến tranh bệnh dịch rồi đó, nhiều khi người ta cũng không dự ý với ông vua, nghĩ là ông vua là hôn quân vô đạo đức này kia nọ. Nhưng mà thật sự đó, nhiều vị vua đó thì rất là tốt. Mà như là cái xứ Wesley mà dân kiểm lỗi không thấy lưu vua có lỗi, dù là trăm ngàn người tìm cũng không thấy cái lỗi nào hết. Thì quý vị thấy trong cuộc đời này là những cái nỗi khổ đó nó rất là nhiều, và mỗi kiếp đó, dù là chúng ta thấy như là quý sư là những vị tu sĩ cũng rất là khổ, khổ vì phải làm cho thanh tịnh phiền não ở trong cái sự tu tập đoạn trừ phiền não, rồi cũng phải hoằng dương Phật pháp để cho người Phật tử diệt bỏ cái tà kiến, đó là làm cho người ta vơi đi cái khổ, khổ vì cái phiền não, mà chưa tăng phải có cái phần sự là thuyết pháp giảng đạo cho những người Phật tử. Thì quý vị biết làm cái việc đó suốt cả cuộc đời, như chúng ta thấy năm cái Phật sự mà Đức Phật phải làm suốt cả cuộc đời. Thì chư tăng đó, nhiều khi quý vị thấy có nhiều vị đó cũng làm suốt cả cuộc đời, đâu phải là muốn vượt khổ đó, là một cái việc thiện cần phải làm rất là nhiều để vượt qua khổ, chứ đâu có phải là cái khổ đó mà có thể diệt trừ được cách dễ dàng. Nhưng mà có nhiều khi người ta tìm cái khổ, tìm cái vui trong cái khổ, còn đối với những người biết được thì thấy khổ là khổ. Thấy khổ là khổ như vậy đó, và cái hành động đó nó đem đến cái quả khổ này. Và một cái hành động mà nay khổ đời sau vui đó là một cái hành động thiện, nay khổ đời sau khổ là cái hành động bất thiện, và nay khổ đời sau vui đó là cái hành động thiện, hoặc là chứng được đạo quả niết bàn là sẽ không còn khổ nữa. Thì khi mà mình hiểu được như vậy đó, mình mới thấy rằng cái khổ mà Đức Phật ngày thuyết giảng đó, bởi vì cái sự khổ là một cái sự thật. Bởi vì Đức Phật Ngài tuyên bố, nếu mà ai nói Đức Phật dạy cái gì á, thì Đức Phật Ngài dạy khổ và diệt khổ mà thôi. Khổ đây là tất cả mà chúng sanh trên đời này, không có một người nào mà nói đến tránh được cái sự khổ. Mình nhìn, đưa mắt còn nhìn thấy, giống như mà sư trưởng nói, nhà cháy thì cái gì cũng cháy hết. Rui, kèo, cột, nhà, áo, quần, rồi tủ, bàn, dĩa cũng bị cháy hết. Đã nói nhà cháy thì trong đó cái gì cũng cháy hết. Thì mình nói rằng khổ á, thì mình thấy chúng sanh là cũng khổ hết. Không có chúng sanh nào mà không khổ. Mình đừng có nghĩ rằng bây giờ mình làm một người không có uy quyền là mình khổ, nhưng có uy quyền không có khổ. Quý vị đừng thấy, ví dụ chúng ta nhiều khi thấy như là Ngũ Tử Tư vậy đó, suy nghĩ một đêm thôi là tóc bạc, căng trở diệt nước thôi, một đêm về tóc bạc. Thì chúng ta thấy có nhiều người họ suy nghĩ cái chuyện mà bình an cho họ đó, hoặc thoát qua những cái hiểm nguy đó. Có thể là nhiều khi họ bị nhiều cái biến chứng, cái đột quỵ, có thể trong lúc họ suy nghĩ. Nên chúng ta thấy cái nỗi khổ này không có một người nào mà tránh khỏi hết. Rồi mình thấy tỳ quán khổ là một cái loại tỳ quán. Tỳ quán cái khổ tập. Bởi vậy cái khổ tập á, khổ hay là khổ tập á, thì chúng ta thấy khổ tập đó là một cái loại phiền não. Một cái phiền não mà hình thành đó, mà chúng ta thường nói trong giáo lý thập nhị nhân duyên đó, đó là hành và vô minh đó, nó đưa đến cái thức đi tục sinh. thức danh sắc lục nhập xúc thọ, mà cái hành và thức đó, đó là cái nhân quá khứ nối với cái quả hiện tại. Bởi vậy mình có mặt ở đây đó là do cái nhân quá khứ là cái hành, cái phúc hành đó, cho mình sanh làm người. Nếu mà phi phúc hành đó, thì cho mình sanh vào bốn đường ác đạo. Thì chính cái hành đó nó đưa đến cái thức đi tục sinh. Như vậy thì Đức Phật ngài nói rằng cái đây là khổ tập đó, chính là muốn nói đến cái phiền não. Cái phiền não đó nó hình thành ra cái hành động, và cái hành động đó nó đưa đến cái kết quả của hành động, đó là cái sự tái sanh phải chịu những cái quả của khổ đau. Khi mình có cái thân ngũ uẩn từ cái thức đi tục sinh, có danh sắc lục nhập xúc thọ đó, thì lúc bây giờ mình có thọ thì nếu mình biết tu tập, mình ngăn chặn ái thủ vô minh hữu và hành đó, thì mình ngăn chặn hoài như vậy thì có thể mình chứng đắc được đạo quả. Còn nếu không á, thì từ thọ sẽ duyên cho ái, hễ có thủ á, thì có thanh hữu trong tương lai, và có hành động của chúng ta và có vô minh trong đó nữa, đó là năm nhân để hình thành trong cái vòng luân hồi sanh tử. Và chính Đức Phật ngài biết được cái khổ tập đó, cái khổ tập đó là muốn nói đến cái tham ái của chúng ta. Vì chúng ta ưa thích cái này, chúng ta đi tái sanh vào cái cảnh giới đó. Quý vị thấy cũng như là cái vị tỳ khưu đó cất giữ cây mía, rồi tối chết nhớ cây mía sanh là con sâu. Hay cái vị tỳ khưu đó có một bộ y đẹp, lúc mà bệnh lâm chung nhớ cái bộ y sanh là con rệp. Như vậy thì mình thấy khổ tập đó, đó là nói đến cái lòng tham mà đưa đến cái khổ mà luân hồi. Bởi vì cái tham ái này đưa đến cái hình thành trong tương lai, mà chúng ta không thấy do Thượng Đế Thần Linh, không phải do mẹ sanh mẹ đổ, không phải do cái cậu tài hay cậu quý hay là người nào đổ mẹ của chúng ta, mà chính chính cái khổ tập này đó là nhân để đưa đến tái sanh. Cái nhân đi tái sanh đó là chúng ta gọi là phiền não đó, nó sẽ tạo cái hành động của chúng ta. Và chúng ta có phiền não tham sân si đó, thì có cái thân hành bất thiện hoặc là thiện. Thì đó, tùy theo cái thân hành đó, thì cái hành đó là gọi là nó là nghiệp luân hồi, nó đưa đến cái quả luân hồi là chúng ta phải tái sanh. Như vậy Đức Phật nói khổ tập đó là nói đến cái tất cả tham ái. Tham ái ví dụ chúng ta thấy chúng sanh sanh vào cõi dục đó, là dục ái. Sanh vào cõi hữu là hữu ái, sanh vào cõi vô hữu là vô hữu ái. Thì khi mà chúng ta thấy rằng á, mỗi chúng sanh nó tái sanh vào những cái loài tùy theo cái tham ái của chúng ta. Nên thường thường á, quý vị thấy khi nói mình chết mình thấy chư thiên hiện ra từng đoàn á, mình sẽ sanh về cõi trời. Mình thấy cái cây cối á, thì mình sanh làm chim, thấy nước á, sanh làm những loài ở dưới ẩm thấp. Rồi mình thấy tùy theo mình thấy vật này vật kia đó thì mình sẽ tái sanh theo vật đó. Mình thấy bởi vì cái nghiệp nghiệp á là cái hành động, nghiệp tướng là cái sự khởi đầu, rồi cái thú tướng là cái sự tái sanh. Mình tái sanh vào những cái thú tướng. Thì như vậy khi mà Đức Phật này nói đến cái khổ tập là chúng ta nói đến cái phiền não. Nên nó đối với Đức Phật là ngài phiền não niết bàn dưới cái cội bồ đề. Nên ngài mới nói về cái khổ tập đó là cái khổ của cái phiền não tham ái. Và chính phiền não tham ái dẫn dắt chúng ta đó đến đến vô vô lượng vô số kiếp luân hồi, mà tới bây giờ chúng ta vẫn bị tham ái dì xéo vô minh che đậy, tạo ra hành động tham sân si, mà chúng ta cứ quanh quẩn ở trong ba cõi sáu đường, ở trong cái ngôi nhà lửa. Như vậy thì cái khổ tập mà Đức Phật ngài nói đây á, là cái lòng tham ái của chúng ta, chính cái lòng tham ái khát khao đó mà chúng ta tái sanh vào những cảnh giới. Nên quý vị thấy cái ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh á, tùy theo mình sanh vào noãn sanh là loại đẻn tướng, thai sanh là sanh vào dạ con, tấp sanh là sanh dưới nước, dưới ẩm thấp, quá sanh là sanh làm ma quỷ chư thiên, ngã quỷ, rơi vào địa ngục, đó chúng ta gọi là quá sanh. Như vậy thì khi mà mình thấy cái khổ khổ tập đó, là Đức Phật ngài nói khi mình quán thấy cái lòng tham ái, và chính cái lòng tham ái này đó, nó sẽ đưa đến cái hình thành cái kiếp luân hồi trong tương lai. Nên khi mà một cái người có tha tâm thông biết được người này có tâm tham, tâm vô tham hay là tâm sân, tâm vô sân, tâm si, tâm vô si, thì khi những cái tâm á, mà nó có hình thành như vậy đó, mà người này chưa có đoạn trừ được những cái phiền não tham tâm á, tà kiến á, thì người này chưa có chứng đắc được đạo quả tu đồ quần, phải còn đọa xứ trong bốn đường ác đạo. Mình không biết rằng mình tới lúc nào mình mới hết đọa xứ trong bốn đường ác đạo. Như vậy thì khi mà mình hiểu được cái khổ tập đó, đó là một cái pháp mà Đức Phật này gọi là khổ và cái nguyên nhân khổ. Khổ đó là cái sự khổ luân hồi. Nguyên nhân khổ chính là cái gì mà nói ra cái khổ đó, chính là cái tham ái đi tái sanh rồi mới chịu khổ. Bởi vậy mình thấy như là một người mà nhớ bộ y chết sanh là con rệp, thì con rệp nó nằm trong bộ y đó. Hay là quý vị nghe những câu chuyện là con chuột mà là một ông triệu phú chết mà giữ một cái hầm bạc, rồi con rắn là một cái ông trưởng giả chết sanh làm nhớ vàng sanh là con rắn. Mà sau này Đức Bồ Tát có kiếp ngài làm đạo sĩ, ngài cứu được những con vật đó, những con vật đó cho những cái hầm bạc hầm vàng cho Đức Bồ Tát. Thì khi mà ngài biết được là những cái ông trưởng giả này có của cải chôn gần bờ sông, và vì nhớ đến cái của cải đó mà lúc lâm chung đó mới sanh làm những loài chuột loài rắn để gìn giữ những cái tài sản đó, làm những cái loài mà ở gần những cái hang vào những cái hũ vàng hũ bạc đó. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cái khổ tập đó là cái nguyên nhân mà dẫn đến cái kiếp luân hồi của chúng ta. Rồi đó là cái tùy quán thứ nhất. Cái tùy quán thứ hai á, đây là khổ diệt. Khổ diệt là Đức Phật đã nói rằng khi nào đó mà mình thấy được niết bàn, niết bàn là cái sự không có sanh tử nữa. Bởi vì khi mình có sắc quẩn á, thì mình có cái sự biến hoại của sắc, có cái sự hình thành của sắc. Có sự tồn tại của sắc, có sự hoại diệt của sắc. Ví dụ mình nói rằng sắc nó có sự tồn tại là lúc mà mình sống. Ví dụ mình nói rằng sắc na sanh là sắc na đầu tiên, rồi sắc na tử là sắc na cuối cùng, rồi lúc mà mình chưa có tử đó là về sắc na trụ. Thì mình chia như vậy đó thì mình thấy ồ, con người mình đó, có cái sự sanh, và có lúc nào đó không có sắc đó, thì chỗ đó là niết bàn. Vì có cái sự khổ đau của sắc quẩn, sắc nó có sự sanh sự diệt, sanh trụ dị diệt của sắc quẩn. Hay là sắc á, thì mình có những cái thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, thần kinh tỷ, thần kinh thiệt, thần kinh thân, thần kinh nam tính, nữ tính, những cái sắc nam tính, nữ tính. Và mình có những cái sắc như vậy đó, thì mình thấy rằng con người ta bị bệnh, bệnh mắt, bệnh tai, bệnh mũi, bệnh miệng, bệnh thân. Thì chính nó có cái gì đó thì nó sẽ có chứng bệnh từ trong cái đó. Mà chúng ta không có cái gì thì chúng ta không có bệnh. Ví dụ chúng ta thấy những người nam á, thì có những cái chứng bệnh của người nam nhưng mà không có chứng bệnh của người nữ. Những người nữ có chứng bệnh của người nữ mà không có chứng bệnh của người nam. Như vậy thì ngày nào mình thấy rằng ồ, mình không có cái chứng bệnh của người nam cũng không có chứng bệnh của người nữ, có nghĩa là mình không có thân nữa. Mà khi mà không có thân á, thì mình sẽ không có những cái chứng bệnh. Bởi vì khi mà mình Đức Phật ngài dạy cái tùy quán về diệt đế đó, đây là cái khổ diệt đó, thì mình nghĩ rằng cái sanh có sắc, sắc sanh, sắc sanh là có cái sự khổ của sắc, còn không có sắc sanh là không có cái sự khổ của sắc. Nên trong cái bộ Bát Thí Samvida nói rằng sanh là tất cả khổ, vì sanh ra thì mình sẽ có khổ của già bệnh chết, sầu bi khổ ưu ai não, mà khổ của đầy dẫy những cái nỗi khổ từ thân của mình thôi. Nhưng mà ở chỗ nào đó là không có sanh, bởi vì niết bàn là không có bị sanh diệt, không có bị sanh diệt bức bách, nên nó khi mình tùy quán về đây là khổ diệt đó, là chính Đức Phật ngài mới dạy cho mình. Bởi vì lúc một lúc nào mình tu tập mình thấy có cái thân mình bây giờ ăn rồi đói bụng rồi thì ăn rồi đại tiện, uống rồi tiểu tiện, ngủ rồi thức, thức rồi ngủ, đứng rồi đi, đi rồi đứng, đứng rồi nằm, nằm rồi ngồi, đứng rồi ngồi rồi nằm, nằm đứng, nằm đi. Mình cứ thay đổi cái thân của mình hoài như vậy, mà mình không có thể nào mà nằm yên một chỗ được, không ngồi yên một chỗ được. Nếu mà quý vị thấy một người nào mà bệnh đêm họ ngồi hoài đó, họ khổ kinh khủng lắm. Hay là những người nào mà họ bệnh họ không ngủ được đó, quý vị thấy kinh khủng lắm, cặp mắt của họ nhìn thấy kinh khủng lắm. Có nhiều người họ bệnh 7-8 năm, hay là quý vị thấy bà thiền sư đi bá má lúc mà bà chưa có ấy đó, bà chưa có chứng ngộ đó, thì bà bệnh mất ngủ mấy năm trời và không có ngủ, mở mắt trâu cáo cả đêm cả ngày như vậy. Thì quý vị thấy mình lúc mà mình thấy có cái thân đó, thì có bao nhiêu cái sự đột biến của thân, có sự biến đổi của thân, có những cái trạng thái biến đổi của thân, và những cái trạng thái biến đổi đó niết bàn không có những cái trạng thái đó. Khi mình quán về cái thân của mình như vậy, hay là mình nói rằng các cái thọ, thọ khổ, thọ lạc, thọ ô, thọ hỷ, thọ xả, lúc vui, lúc buồn, lúc giận, lúc hờn, lúc bình thường, thì nếu mà mình nghĩ rằng những cái đó là những cái cảm giác, mà những cảm giác này nó nói đến tội lỗi. Ví dụ một cảm giác tham ưa thích đó, thì mình xúc chạm vật êm ấm cứng lạnh nóng mềm hay làm phạm tội thân hành là phạm tội tà dâm, hay là cái thân hành là phạm tội trộm cắp, cái thân hành là phạm tội sát sanh, thì lúc những cái cảm thọ đó, cảm thọ sanh lên đó, nhiều khi những cảm thọ mình không ưa, mình ghét, thì mình sẽ giết, mình cảm thọ, mình ưa thích thì mình thương yêu. Thì những cảm thọ đó nó cũng là vô thường. Vì sao vậy? Vì một cái đối tượng nào mà mình không khéo thắt ý thì mình nhìn vào cái tỉnh tướng thì mình thương. Nhiều khi mình nhìn vào bất tỉnh tướng mình ghét cái tướng không vừa ý của mình, không vừa với cái tâm của mình, hay không vừa với cái lòng của mình thì mình không có thích. Thì chính nó những cái cảm thọ chỉ là những cái cảm thọ thôi. Và niết bàn á, diệt đế nó không có những cảm thọ này. Vì nếu có cảm thọ thì chúng sanh nó có thọ lạc, thọ khổ, thọ ưu, thọ hỷ, thọ xả. Và niết bàn đó nghĩa là có những cái thọ quẩn vô thường như vậy thì niết bàn không có những cái thọ quẩn vô thường như vậy. Rồi nói đến cái tưởng quẩn, chúng ta thấy tưởng là một cái sự kinh nghiệm cảnh. Mà quý vị thấy mình kinh nghiệm cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp. Thì những cái tưởng sanh lên rồi diệt đi. Do mắt và do cảnh sắc nên sắc tưởng sanh khởi. Do tai và cảnh thinh, thinh tưởng sanh khởi. Do mũi và hơi mùi đó, cảnh khí sanh khởi, khí tưởng sanh khởi. Do lưỡi và cái vị đó, vị tưởng sanh khởi. Do ý và pháp tưởng sanh khởi. Và những cái tưởng sanh khởi lên đó, nó cũng có nhiều loại. Những cái tưởng thiện, tưởng bất thiện. Mà Đức Phật Ngài dạy Thiên Chủ Đế Thích đó, những cái tưởng nào sanh thiện nên gần, tưởng nào bất thiện gia tăng nên trừ. Như vậy thì cái tưởng đó, là một loại thiện cũng có, loại bất thiện cũng có. Và làm sao đó mình thấy rằng một ngày đó mình tu tập, mình đoạn đường ngũ quẩn. Vì nếu có ngũ quẩn, có tứ quẩn thì có đồng lúc bốn quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn. Còn nếu mà không có tưởng quẩn, không có tưởng quẩn thì không có bốn quẩn. Lúc bây giờ trở thành người có thể thành sanh bằng người vô tưởng, hoặc là sanh làm người vô sắc, là không có sắc nhưng mà có bốn danh quẩn là thọ tưởng hành thức. Và những cái chúng sanh mà có như vậy đó cũng phải chưa gọi là niết bàn. Vì niết bàn là từ bỏ cái ngũ quẩn này, vì cái ngũ quẩn là nó vô thường, khổ, vô ngã, nó không phải là của ta, vì nó tái sanh do nghiệp, do vật thực, do thời tiết, do tâm tục sinh mà cái sự tục sinh có mặt, do nghiệp tục sinh mà sự có mặt, do tham ái tục sinh mà có mặt, do vô minh mà có mặt. Thì chính những cái điều đó Đức Phật Ngài mới nói rằng niết bàn là diệt hết những cái loại này. Nên khi chúng ta nghĩ đến con người đó, chúng ta đó có cái tùy quán về khổ diệt, đó là niết bàn. Vì chúng ta thấy những người sanh về cõi vô tưởng đó là tại vì sao? Vì lúc bây giờ người ta bắt được ngũ thiền, người ta ngồi thiền thì tâm có một loại thiền, một loại tâm sanh vô thức sắc na. Nhưng mà khi xả thiền ra thì những cái tâm nó vẫn biết lộn xộn cảnh sắc, tâm nhĩ thức biết lộn xộn cảnh thinh, tâm tỷ thức biết lộn xộn cái hơi mùi, tâm thiệt thức biết lộn xộn cái ăn uống, tâm thân thức biết lộn xộn sự xúc chạm. Vì như vậy nên những người đạt được ngũ thiền mà họ thấy cái tâm lộn xộn như vậy, lúc ngồi thiền thì cái tâm yên tịnh, ở trong thiền thì chỉ là một loại tâm, nhưng mà ra khỏi thiền thì tâm mà cảnh sắc, cảnh thinh, tâm nhãn thức, nhĩ thức nó hoành hành, những cái vị này mới nhàm chán. Vì nhàm chán không có đúng cách nên những vị này mới phát nguyện sau này sanh làm người không có tâm, đó là sanh làm người vô tưởng. Mà quý vị thấy một người đạt được ngũ thiền nhưng mà cũng chưa thấy được cái nỗi khổ của danh quẩn, nên mới yểm ly có một phần yểm ly, nhưng mà chỉ nhàm chán cái tâm, nhưng mà không biết được cái sự nhàm chán đúng. Vì đạo Phật có nghĩa là biết được cái hình thành của tham ái, để mình đoạn từ tham ái để không có hiện hữu, chứ không phải là mình bực bội cái cách mình không vừa lòng mà mình muốn sanh làm người vô tưởng, có nghĩa là không có tâm. Suốt năm năm kiếp trái đất, nhưng mà sau năm năm kiếp trái đất cũng có tâm sanh lên để đi tục sinh nữa. Thì như vậy nên chúng ta thấy không phải dễ mà kỳ quá gì khổ diệt. Một cái người chứng được ngũ thiền nhưng mà lại sanh làm người vô tưởng, cho chúng ta thấy Đức Phật Ngài dạy một người muốn quán gì khổ diệt đó là quán về cái khổ sanh, rồi quán về cái khổ tham ái. Cái tham ái nó mới có cái khổ luân hồi. Bây giờ hết tham ái cái khổ luân hồi sẽ không có, và niết bàn nó không có khổ luân hồi này. Đó là diệt đế. Như vậy thì chúng ta thấy hễ chỗ nào mà còn cái thức quẩn á, thì tâm nó nhiều loại tâm, tâm nhãn thức thì biết cảnh sắc, tâm nhĩ thức biết cảnh thinh, tâm tỷ thức là biết cảnh khí, tâm thiệt thức biết cảnh vị, tâm thân thức biết cảnh xúc, mà tâm ý thức biết cảnh pháp. Và những cái tâm á, nó cứ sanh lên lao sao loạn xoạn như vậy, nó không có như mình muốn. Vì mắt nó phải thấy cảnh sắc, tai nó phải nghe cảnh thinh, vì mắt nó có cái nhãn quyền, tai có nhĩ quyền, mũi có tỷ quyền, miệng có thiệt quyền, thân có thân quyền, hay là nam quyền nữ quyền, nó có sức mạnh để chi phối. Nên những người mà nhiều khi không có biết cách tu tập đó, mình đi tìm, đi trốn tránh, nhưng mà không có thật sự. À, mình không có thể nào trốn tránh được hết á, vì mình phải đối diện, cũng như mình té ở dưới đất, thì mình cũng chống đất mình đứng lên, chứ không thể nào mình nắm trên hư không. Mình có khổ của ngũ uẩn này, cũng từ trong khổ ngũ uẩn này mình tìm được cái niết bàn. À, chứ không có ngoài cái ngũ uẩn này mà tìm được niết bàn. Bởi vì mình nhàm á, khi mình quán quán ngũ uẩn rồi mình mới nhàm chán ngũ uẩn, cũng như mình té dưới đất á, mình mới chống dưới đất mình đứng lên, chứ không thể nào mình nói mình nắm trên hư không mà đứng lên được. À, thì Đức Phật ngày dạy cái khổ mà mình có cái khổ ngũ uẩn đó, thì cái hết cái ngũ uẩn này là cái sự diệt niết bàn. Rồi nói đến cái con đường đưa đến khổ diệt. À, đây là cái tỳ quán thứ hai. À, cái tỳ quán thứ nhất, à, đây là khổ và đây là khổ tập. À, cái tỳ quán thứ hai, đây là khổ diệt và đây là con đường đưa đến khổ diệt. Như vậy cái tỳ quán thứ hai là nói đến diệt đế và niết bàn. À, niết bàn, à, đạo đế và niết bàn, thì chúng ta thấy khổ diệt á, à, hay là cái đây là cái con đường đưa đến khổ diệt. Thì khi mà mình có tham ái á, thì bây giờ mình phải có chánh kiến. À, chánh kiến thấy được cái lòng tham á, à, nó đưa đến cái đọa xứ. Vì cái lòng tham á, tám đanh tham, hai đanh sân và hai đanh si đó, đưa vào những cái cảnh giới địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. À, rồi có chánh kiến á, thấy được những cái thiện pháp á, à, dục giới như là tám tâm thiện dục giới, à, đưa sanh về 11 cõi, à, dục, hay là nói đến 7 cõi vui dục giới. À, rồi mình có chánh kiến, mình quán thấy năm tâm thiền sắc giới á, à, đưa về, à, đưa sanh về 16 cõi sắc giới. À, rồi mình á, đưa chánh kiến quán thấy á, bốn cái tâm thiện vô sắc á, đưa sanh về 4 cõi vô sắc. Mình có chánh kiến như vậy đó, thì mình thấy rằng mình là mình tạo thiện tu thiền, nhưng mình chưa đắc đạo quả thì đưa mình đến sanh y. À, còn cái chánh kiến mà mình quán xét cái tướng vô thường, khổ, vô ngã, à, đủ duyên mình đắc chứng được đạo chi, đó là sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo. À, mình sẽ, à, sẽ đoạn từ, vì con đường đạo đế này đã viên mãn. À, thì sau cái đạo đế đó là diệt đế, là niết bàn. Vì cái đạo đế đó nó đã đoạn từ phiền não, mình có được phiền não gọi là niết bàn. À, sau phiền não niết bàn á, thì mình có ngũ uẩn niết bàn. Như vậy thì mình thấy được cái đạo đế là con đường. Thì chính con đường chánh kiến này Đức Phật ngày mới dạy cho mình á, mình có chánh kiến là mình biết được những cái thiện pháp, những cái bất thiện pháp nó đưa bốn vào bốn đọa xứ. Mình biết được tám tâm thiện dục giới đưa sanh về 7 cõi vui dục giới. À, rồi năm tâm thiện sắc giới cho sanh về 16 cõi sắc giới, bốn tâm thiện vô sắc đưa sanh về 4 cõi vô sắc. Và những chúng sanh nào tạo những cái thiện là phúc hành, à, thì có cái chánh kiến suy nghĩ rằng cái thiện nghiệp mà ta làm, à, cho chúng ta sanh về những cảnh giới trời người. Rồi á, cái người nào mà làm ác nghiệp á, mình cũng có chánh kiến chúng sanh này tạo những cái ác nghiệp, dù là những người này có cầu nguyện lại lục giang sinh, nhưng mà những chúng sanh này, à, giống như cục đá mà quăng xuống dưới sông thì nó sẽ chìm thôi, không phải do cầu nguyện mà cục đá nổi lên, do thân hành bất thiện, khẩu hành bất thiện, ý hành bất thiện, mà những chúng sanh này sau khi thân quả mình chung phải rơi vào khổ cảnh. Mình có chánh kiến là như vậy đó, có chánh tư duy là suy nghĩ về, à, ly dục tư duy, vô hận tư duy và bất hại tư duy. Và những người có ly dục tư duy đó là không làm những cái ác pháp, à, như là những cái dục lạc, à, hoặc là tham dục, trong sắc dục, tinh dục, khí dục, vị dục, xúc dục. À, hay là những người mà chúng ta thấy họ bị những cái tham dục chi phối họ đó, quý vị, chúng ta thấy như thanh niên anh đá là em bà con chú bác gì dưới nàng Úc Bà Lá Quanh Na, nhưng mà thấy nàng đẹp mà có nhiều người đến cầu hôn, cha ngày nàng từ chối, nàng đi tu, nhưng mà thanh niên anh đá cứ rình tìm đủ cách để đoạt được cái tấm thân của nàng, và cuối cùng người thanh niên anh đá đã trốn dưới cái giường của nàng. À, khi mà nàng kỳ cô Úc Bà Lá Quanh Na đi bác thực về thì thanh niên này đã dùng cái sức lực của nam nhân mà làm những cái điều không nên làm. Sau khi đi khuất tầm mắt của nàng Úp Bà Lá Quanh Na thì bị rơi vào trong địa ngục. Như vậy thì một người có tư duy á, thấy những cái ác tư duy, những người có tham ác này, chính cái tham ác này họ hành động những cái điều thân tà dâm như vậy, hoặc là họ có cái sân ác, chính cái sân ác này làm cho họ có thân sắc sân, hoặc là chúng sanh có cái tà kiến ác mà họ không có tin nhân quả, họ có rơi vào những cái tà tư duy. À, khi mà mình có những suy nghĩ như vậy đó, mình cũng thấy được những cái người có cái tư duy tốt đẹp mà không bệnh hoạn. À, vì Đức Phật ngày tuyên bố những cái tư duy tốt đẹp đó, nó mang lại cái hạnh phúc, Còn những người có tu duy bất thiện, nó giống như đống phân, dù mình có đẩy kính các cách nào rồi lần nó cũng đánh hơi, nó cũng tới được. Những cái người mà có ác tư duy đó thì ác ma sẽ đi tìm người đó. Và những người nào có chánh tư duy đó thì con người, con đường khéo tư duy đó là người đó sẽ ly dục vô hận và bất hại tư duy, người đó sẽ thành tựu được cái tuệ phần. Nên chúng ta thấy chánh kiến và chánh tư duy thuộc về tuệ phần. Rồi nói về cái chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng là giới phần. Thì chánh ngữ là khi mà chúng ta hiểu được cái gì là không đúng pháp, chúng ta nói thì nói đúng, đúng pháp, chúng ta im lặng đúng pháp. Nên chánh ngữ đó nó sẽ làm cho chúng ta không có nói ác, không nói đâm thập, không nói thiêu diệt, không nói những lời nhảm nhí vô ích. Bởi vì chánh ngữ đó là diệt từ cái tà ngữ. Do chánh kiến thấy được cái tà ngữ đó, đó là cái gì? Ly gián ngữ, ác ngữ, thô bỉ ngữ, hoặc là tạp quế ngữ. Nên cái chánh kiến thấy được như vậy, nên chánh ngữ lúc bây giờ chánh kiến thấy được cái tà ngữ, chánh tinh tấn nỗ lực để từ bỏ cái tà ngữ. Như vậy thì chúng ta thấy, nói về cái đạo đế mà Đức Phật ngày gọi chánh ngữ là cái con đường đưa đến diệt trừ cái khẩu nghiệp bất thiện. Về chánh nghiệp, thân nghiệp không sát sanh, trộm cắp tà dâm, hay là mình nói đến cái người mà có thân nghiệp thiền thiện, thì cái thân nghiệp đó được tu tập, được giữ gìn. Rồi cái chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng, chánh mạng là nuôi mạng chân chánh, không có làm những pháp tà mạng. Như là những người tu thì không coi xăm coi sao, coi ngày tốt xấu làm mai làm mối, đưa tin đưa thư cho tranh cho tre cho qua cho lại, nói bợ đỡ, nói nịnh hót. Và những cái tài sản phát sinh từ những cái tà mạng đó thì cái người tu hành không được dùng, không làm như vậy để nuôi mạng. Rồi đối với người cư sĩ đó thì không có làm nghề buôn bán rượu, buôn bán người, buôn bán vũ khí, buôn bán chất độc. Thì người cư sĩ dù có tu tập thì cũng có tu tập chánh mạng này, và cuối cùng chánh mạng này nó kết tụ thành những cái bình thánh đạo. Và Đức Phật ngày nói thêm nữa, đó là giới phần được tu tập. Định phần được tu tập là chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Bởi vì tinh tấn nó có bốn pháp tinh tấn. Tinh tấn gọi là trừ những cái ác pháp, tinh tấn bảo vệ những cái thiện pháp, tinh tấn thân cận những cái thiện pháp, và tinh tấn tu tập những cái thiện pháp. Những cái pháp mà mình chưa tu tập á, như là định niệm hơi thở cần phải tu tập, mình phải tu tập. Mình chưa tu tập, bây giờ mình phải tu tập. Rồi những cái mình phải đoạn trừ, những cái thân hành nào có lỗi lầm cần phải đoạn trừ, tinh tấn để đoạn trừ. Thay vì ngày xưa mình dễ vui đi đánh cờ, đánh bài, đánh này kia nọ, bây giờ mình từ bỏ, bớt từ từ. Uống rượu, bê tha, mình từ bỏ, bớt từ từ những cái thân hành bất thiện đó. Khi mà mình có như vậy đó thì mình gọi là một người có chánh tinh tấn. Rồi mình ghi nhớ chánh niệm, mà niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp, niệm hơi thở, hay niệm tứ đại, hay niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm trí, niệm giới, niệm thiên. Mình làm sao mình tập cho cái chánh niệm vững mạnh để mình thấy được đây là danh, đây là sắc, đây là thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng. Mình niệm trên cái đề mục niệm thân, hay niệm thọ, niệm tâm, hay niệm pháp. Rồi chánh định, mình đưa đến cái sát na định, hay cái cận định, để rồi mình thấy được những cái pháp, nó phát sanh những cái tùy pháp quan hỷ, những cái hỷ lạc trong pháp, mà những cái sự định tĩnh, hoặc là thấy được danh sắc ngũ uẩn, là để yếm ố, tuệ, kinh hải tuệ, hỏa hoạn tuệ, dục thoát tuệ, rồi hành xả tuệ, rồi chuyển tập tuệ, đạo tuệ, quả tuệ. Thì tùy theo cái sự định niệm sáng tỏ đó, thì cái tuệ sanh khởi, cái tuệ này gọi là cái tuệ thánh tuệ, cái tuệ này gọi là cái tuệ giải thoát sanh khởi. Sau khi có định rồi có tuệ, thì sẽ làm cho người đó chứng đắc đạo quả. Chính khi nào mà thấy được như vậy đó, thì Đức Phật ngày mới nói rằng, người đó đã làm được hai cái pháp tùy quán. Tùy quán thứ nhất, đây là khổ và đây là khổ tập, đó là tùy quán thứ nhất. Tùy quán thứ hai, đây là khổ diệt, đây là con đường đưa đến khổ diệt, đây là tùy quán thứ hai. Và Đức Phật ngày nói này, các tỳ kheo, như vậy tỳ kheo chân chánh tùy quán hai pháp, không có phóng dật, nhiệt tâm tinh cần, được chờ đợi một trong hai quả sau đây, được chánh trí ngay trong hiện tại, và nếu có duy y, chứng quả bất hoàn. Đó là muốn nói đến một vị tu tập như vậy có thể chứng đạo quả A-la-hán. Nếu không thì chứng đạo quả bất hoàn, có nghĩa là bất lai. Như vậy, Thế Tôn Thiện Thệ nói như vậy xong thì đạo sư lại nói thêm, ai không tuệ chi khổ và hiện hữu của khổ và chỗ khổ hoàn toàn được đoạn tận không dư, vị ấy không biết đường đưa đến khổ an tịnh, không có tâm giải thoát, không có tuệ giải thoát, vì ấy không có thể đoạn tận sanh và già. Những ai tuệ tri khổ và hiện hữu của khổ và chỗ khổ hoàn toàn được đoạn tận không dư, vị ấy biết con đường đưa đến khổ an tịnh, đầy đủ tâm giải thoát với trí tuệ giải thoát, những vị ấy có thể với trí tuệ giải thoát đoạn tận sanh và già. Như vậy á, thì chúng ta thấy những cái đoạn kệ này muốn nói lên một người mà khi tu tập như vậy đó, thì tuần tự có năm cái loại tuệ. Tuệ gọi là tuệ sắc từ phiền não, tuệ quả là khinh an sắc từ, cái tuệ phản kháng phiền não đã sắc từ phiền não còn nhiếp sót, niết bàn là chứng lần thứ nhất, gọi là thanh tịnh sắc từ. Như vậy thì năm cái loại tuệ siêu thế sẽ sanh lên cho cái người đó, gọi là sơ đạo sơ quả. Năm cái tuệ nhị đạo nhị quả sanh lên cho người đó, và năm cái tuệ tam đạo tam quả sanh cho người đó nếu người đó quả bất hoàn. Còn vị đó là quả mà gọi là chánh trí ngay trong hiện tại đó, thì vị đó sẽ là vị A-la-hán. A-la-hán lậu tận minh, A-la-hán tam minh, A-la-hán lực thông, hay là A-la-hán tuệ phân tích. Chính vì Đức Phật Ngài dạy khi mà tu tập như vậy đó, thì thành tựu được cái sự chấm dứt luân hồi, thành tựu được hai cái tùy quán khổ và cái nhân khổ, tùy quán diệt và cái sự con đường đến khổ diệt, là hai cái tùy quán này trong bốn cái tùy quán. Trong hai cái tùy quán nói chung vô là một cặp, khổ và cái nhân sanh khổ, và diệt khổ và con đường đưa đến diệt khổ, đó là hai cái loại tùy quán, xếp theo cái tinh thần gọi là tham ái đưa đến cái sanh tử, và đạo đế đưa đến cái sự dứt trừ luân hồi. Thì như vậy á, là hai cái pháp mà Đức Phật Ngài giảng dạy, và tất cả những cái bậc thánh đã thành tựu thì cũng đi trên con đường này, và thường có cái tuệ quán không có dễ vui, không có phóng dật. Vì chúng ta thấy si vô tàm với quý phóng dật là những cái pháp bất thiện, và vị này do chánh niệm tỉnh giác, vị này chỉ có thiện để làm việc chuẩn bị cận hành thuận thứ chuyển tộc để cho tâm đạo tâm quả sanh lên, rồi từ cái thiện đó vị đó tiếp tục tu tập mà gọi là những cái bậc thánh hữu học, để tu tập những cái thiện nghiệp tiếp tục trên những cái pháp tùy quán, về bốn cái loại quán: quán về khổ, về quán về nhân sanh khổ, quán về diệt khổ, và quán về con đường diệt khổ. Và chính cái sự tu quán đó, thấy được ba cái tướng: cái tướng vô thường của ngũ uẩn, tướng khổ của ngũ uẩn, và tướng vô ngại của ngũ uẩn. Và bát chánh đạo được kiện toàn do chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tấn, chánh niệm, chánh định, thuộc về giới định tuệ, và đầy đủ như vậy đó, thì vị này sẽ đắc từng những từng thánh đạo thánh quả, và cuối cùng vị đó trở thành vị A-la-hán tinh văn giác, hoặc là bất hoàn là vị A-na-hàm. Có thể là những vị đó sau khi thân quả mình chung sanh về cõi sơ thiền và từng tự niết bàn trên những cái cõi thiền sắc giới. Đó là cái ý nghĩa và cái duyên sự trong cái bài học hôm nay. Mà chúng tôi biết là cái bài học này ở trong Tương Ưng Bộ Kinh, nhưng mà vì chưa có tìm ra, nhưng mà đã tìm cũng gần tới rồi, nhưng mà chưa có tìm ra được cái bài này. Nhưng mà chúng tôi biết cái bài này là trong Kinh Tương Ưng. Bây giờ thì phần trình bày Phật ngôn hôm nay thì cũng vừa với cái thời gian và chi pháp. Bây giờ thì con thấy có Thượng Tọa Tề Siêu, có Đại Đức Pháp Tân, có Đại Đức Tề Quyền, có Đại Đức Pháp Tính trong room. Bây giờ con xin chấm dứt cái buổi giảng hôm nay với bao nhiêu là trình bày. Kính dâng Phật báo công đức này đến chư Tôn Đức Tăng, mong ngát ngài đầy đủ pháp đồ, sớm thành tựu Phật quả, mãi độ mát che chở chúng sanh. Xin hồi hướng phần phước để quý bà quý cô tu nữ, chư thiện nam tín nữ, chư thiên hộ trì chánh pháp, chư thiên này nơi chùa, chư tăng nơi nhà quý vị, mong chư thiên quan hỷ thọ lãnh phần phước này, hộ trì cho tứ chúng. Xin hồi hướng phần phước đến thân phụ của chúng con, cố thiện nam thiện lộ thế gian là Nguyễn Thanh Liêu, nhà phước này luôn luôn hỗ trợ cho sự tu tập và chứng đắc đạo quả. Con xin hồi hướng phần phước đến tất cả chúng sanh ba giới bốn loài được sự an vui tánh hóa yên nguyện. Bây giờ thì có thể là tạm biết là chạy cái pháp tính này điều hợp, mà xin tạm biết là chạy đại pháp tính này.
Sa thú, kính tri ân Đại Đức Phật Đăng rất là nhiều. Đại Đức đã đi viết dùm Đại Đức Tị Quyên trong buổi giảng ngày hôm nay. Một lần nữa kính tri ân đến Đại Đức Phật Đăng. Nam Mô Bụt Thầy Giá, con xin thành kính đảnh lễ đến anh Đức Tam Bảo, Đức Phật Giáo Pháp và Chị Tăng. Con thành kính đảnh lễ đến Sư Phụ Thầy Siêu, Đại Đức Phật Đăng, Đại Đức Tị Quyên, Phật Tăng, cùng với chư Tôn Đức Tăng đang có mặt ở trong room. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam thính nữ. Kính thưa quý vị, giờ đây thì chúng ta sẽ bắt đầu phần thảo luận của bài học ngày hôm nay. Con kính bạch sư phụ, ở trong cái bài học ngày hôm nay đó, đầu tiên thì con thấy có hai cái cụm từ. Thứ nhất là nói về cái pháp tỳ quán. Thứ hai là nói về cái cụm từ mà như thật kiến, như thật kiến. Vì vậy thì con xin thỉnh sư phụ Quan Hỷ giải thích và thảo luận giùm pháp tỳ quán có nghĩa là mình quán như thế nào, hoặc là cái pháp tỳ quán đó nó có giống như là pháp quán niệm xứ hay không. Tại vì thường thường mấy cái từ này nó cứ trùng lặp đi lặp lại, thành ra có đôi khi nó sẽ làm cho mình sẽ quên. Thành ra con thỉnh sư phụ Quan Hỷ giải thích dùm cái cụm từ pháp tỳ quán, và cái cụm từ mà được nói ở trong bài học này là như thật ký. Thì con muốn hỏi rằng là như thật ký ở đây có nghĩa là thí dụ như là mình trong cái trường hợp thí dụ như mình cái mình ngồi mình mỏi quá, mình khổ quá, thì cái sự mà mình biết là có cái thân này nó bị khổ như vậy á, có phải là mình biết như vậy á, có phải là như thật ký hay không? Hoặc là sư phụ giải thích giùm. Thí dụ giùm, bây giờ thì con xin kính chuyển mic đến sư phụ Đại Siêu. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Trong cái câu hỏi của đề Đức Pháp Tính vừa nêu đó, thì cái cụm từ sau như thực trí thì tôi nghe rõ, nhưng mà xin đề Đức Quan Hỷ đề Đức khi em ở trên màn hình xem tôi cái chữ đầu để Đức hỏi cái chữ gì. Chữ tùy quán hay là cái chữ pháp tùy quán? Pháp tùy quán. Bây giờ con mời đi để có tính. Kính thưa quý vị, ở đây khi nói đến pháp tùy quán, cái chữ tùy quán này được dịch cái chữ anupassana. Chữ anupassana thường thường dịch ra là tùy quán, nhưng mà thực ra ở trong chữ Hán Việt sẽ chữ tùy cho cái chữ ánh lú thì nó miễn cưỡng mà xài. Chữ ánh lú nó có nhiều nghĩa, cái tiết được ngữ ánh lú nó có một cái nghĩa là tuần tự. Còn cái chữ anh đúng mà nghĩa tuần tự, ví dụ như là chữ anh đúc cầm bà tí, anh đúc bà tí là tuần tự đi tới. Còn cái chữ anh đúng mà xài cho cái nghĩa một cái nghĩa nữa, tức là cái sự thuận theo, thí dụ anh đúng luôn má là tùy thuận, hay là cái pháp tức là cái trước cái sau nó giống nhau. Rồi anh đúng sơ tá là thuận dòng, thí dụ như cái nhóm thì pho mà đi theo ngài Xá Lợi Phất thì thuận dòng là các cái vị thì theo có trí tuệ, đi theo cái nhóm thì pho đi theo ngài Mục Liên thì các vị đó là chuyên tâm về thiền định và thần thông vậy đó. Cho nên thì anh uống sô tá sẽ khác, mà lúc luôn á là chúng ta sẽ khác. Còn anh lúc cơ mà nắm tức là tuần tự thì nó lại là khác. Còn chỉ anu vết ký tức là đi theo thì chỗ này dịch là chữ tùy á. Chữ tùy có nghĩa là đi theo. Thí dụ bây giờ khi mà mình đi chung với cái đoàn người nào thì cái người trưởng đoàn mình là cái người phải tùy theo cái vị trưởng đoàn, có nghĩa là phải đi theo là vị trưởng đoàn nó dẫn đi sang đông hay là sang tây, sang hướng nam hướng bắc gì chúng ta phải đi theo. Cho nên anh lúc anh sẽ tiếp. Mà còn cái nghĩa nữa là chữ anh lúc mà chúng ta xài trong cái anubhasana đó thì theo trong một cái quyển sách thiền mà chúng ta đọc đó, thì có một vị thì siêu nổi tiếng vị đó giải cái anubhasana đó, thì các ngài nhờ vị ấy không có các vị ấy vị thiền sư ấy gợi ý cho chúng ta là thường xuyên chữ anu phải dịch là thường xuyên. Anubhasana đó chúng ta phải dịch là năng quán năng tức là thường xuyên. Và chúng tôi nghĩ rằng dịch lấy cái nghĩa năng quán thì nó hay hơn là bởi vì khi mà chúng ta tu tập á, ví dụ kaya anubhasana tức là kaya anubhasana đó, kaya anubhasana hay là kaya anubhasana tức là khi mà chúng ta tu tập về thân quán niệm xứ, thọ quán niệm xứ, tâm quán niệm xứ, pháp quán niệm xứ, tu tập tứ niệm xứ thì chúng ta phải tu tập thường xuyên nó mới thuần phục được. Chứ còn nếu mà chúng ta bữa nay chúng ta tu tập rồi chúng ta nghỉ 2-3 ngày rồi chúng ta mới tu tập nữa thì cái đó nó không có thuần thục được. Giống như khi mà chúng ta vẽ bức tranh vậy đó, một cái người mà họ vẽ tranh đó là họ phải vẽ thường xuyên, thì như vậy cái ngồi bút của họ đó, cái cọ sơn của họ đó, nó mới lão luyện được. Hoặc là khi chúng ta làm bất cứ việc gì chúng ta phải làm thường xuyên thì chúng ta mới quen tay. Chứ còn nếu như chúng ta không có làm thường xuyên đó thì nó không có quen, đọc sách cũng như thế. Thì ở đây cái pháp thiền của chúng ta cũng vậy. Nếu như mà chúng ta phải tu tập thường xuyên mỗi ngày hoặc là mỗi ngày thì sáng, trưa, chiều chúng ta phải quán xét như thế, như vậy nhá, thì nó mới đưa đến hiệu quả. Cái pháp trì quán ở đây đó, tức là cái pháp anubhasana bây giờ chúng ta phải dịch là pháp năng quán, có nghĩa là đối với một cái vị tu tập, một vị tỳ kheo tu tập đó, thì mỗi một ngày năng quán xét về khổ, năng quán xét về tập khởi của sự khổ, tức là khổ và khổ tập phải năng quán, rồi khổ diệt và khổ diệt đạo lộ, tức là khổ đế và đạo đế cũng phải năng quán xét. Nói chung tức là một ngày chúng ta phải có cái thời gian mà chúng ta suy xét về bốn đế. Nhờ chúng ta suy xét như vậy đó, chúng ta mới thuần thục ở trong cái việc mà chúng ta thắng chi được cái ý nghĩa đó. Chứ còn nếu như mà chúng ta không có làm thường xuyên đó, thì chúng ta sẽ không được cái sự điêu luyện, cái sự thuần thục đó, thì không thể nào mà chúng ta chánh trí đạt tới chánh trí được. Và ở đây thưa quý vị, qua cái pháp thứ hai tức là như thực trí, cái chữ như thực trí ở đây đó, để Đức Phật tính hỏi cái cụm từ này có nghĩa là như thế nào. Khi mà mình làm cái gì mình biết cái đó phải là như thực trí không? Ở đây thưa quý vị, cái chữ Yatha Bhutam, Yatha Bhutanyana, tức là như thực trí đó, nó có ý nghĩa là cái trí tuệ mà biết được cái pháp bản thể gọi là Paramattha hay là cái pháp chân đế đó, thì như vậy mới gọi là như thực trí. Còn nếu mà cái trí tuệ mà biết cái pháp tục đế hay là cái pháp chế định bên nhất trí thì cái đó không gọi là như thực trí. Ví dụ như vừa rồi khi mà chúng ta đi ra chợ, ra siêu thị, chúng ta mua món hàng, chúng ta mua một cái máy, một cái iPhone gì chẳng hạn, thì tất cả những cái danh từ mà dùng là cái iPhone hay cái cell phone này đó, cái đó là cái từ chế định thôi. Cho nên người mà có trí để nhận biết rõ cái này là thật hay là giả, cái này là hàng chính hiệu hay là hàng nhái, thì khi mà biết được như thế cũng là trí. Nhưng mà cái trí đó nó không phải là như thực trí. Còn cái như thực trí thì dạy tha phu cái nhà lá ở đây đó, tức là cái trí mình hiểu được theo cái khía cạnh chân tướng. Chẳng hạn như bây giờ thế này nè, nếu mà trong đời sống hàng ngày của chúng ta mà chúng ta chỉ có cái trí tuệ để chúng ta biết rõ được cái việc làm là bố thí có quả báo sanh cõi trời của người hay trì giới, hay là chúng ta biết rõ cái người này tốt hay người kia xấu, tốt do nhân gì, xấu do nhân gì, thì như vậy cái đó chỉ là cái trí tuệ bình thường. Cái trí tuệ đó không phải là như thật. Còn khi mà mình liễu tri, mình hiểu được tất cả, dầu cho người nam hay người nữ gì, tất cả đều là ngũ quẩn. Đây là sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn. Với cái thân này, mình ngồi thiền, mình quan sát, mình thấy được nó có năm cái pháp, năm cái sự tổng hợp, mình gọi là quẩn, là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Sắc đó tức là về vật chất căn bản là bốn đại hiển. Rồi sắc đó nó mang cái tính vô thường, khổ, vô ngã, như vậy đó gọi là như thực trí. Cũng như khi mà chúng ta biết rõ về tứ đế, chúng ta cũng phải dùng cái như thực trí để chúng ta biết được. Thí dụ như nói đến khổ đế là chúng ta phải biết đó là cái pháp như thế, gồm có tâm, tâm sở, sắc pháp, nói chung là ngũ quẩn như thế đó, thì gọi là được gọi là khổ đế. Mà ái tham tâm sở thì đó là tập đế. Biết được như vậy thì gọi là như thực trí. Rồi chúng ta biết niết bàn, những cái trạng thái mà chấm dứt cái sự khổ và thì diệt khổ, chấm dứt cái sự khổ và tập khởi cái sự khổ, thì như vậy đó được gọi như thực trí. Chúng ta biết rõ cái con đường đến diệt khổ hay là đưa đến diệt đế đó, thì biết rõ đạo lộ đó là bát chánh đạo, rồi có chánh kiến, chánh tư duy, vân vân. Chúng ta biết rõ như thế gọi là như thực trí. Bởi vì khi mà biết rõ về tứ đế đó, thì ở đây chúng ta không có dựa theo cái pháp tục đế mà chúng ta nói chuyện, mà chúng ta phải dựa vào cái pháp chân đế để mà chúng ta hiểu thôi, hiểu khía cạnh đó để chúng ta thấy được tam tướng. Như vậy thì nó sẽ có lợi ích cho chúng ta nhiều. Như vậy đó gọi là như thực trí. Cho nên khi mà dùng cái từ như thực trí và tha phương tác, thì chúng ta phải hiểu đó là cái trí tuệ thông hiểu được cái pháp chân tướng của ngũ quẩn hay là của tứ đế. Dùng như thực trí là để phân biệt được cái giả lập trí. Cái giả lập trí gọi là tâm vũ thị nha lắm. Cái giả lập trí đó là trí tuệ đời sống hàng ngày bình thường của chúng ta, dầu cho chúng ta biết như thế nào đi nữa thì cái đó cũng chưa phải là như thành kiến. Nó thật ra thì khi mà chúng ta có chánh niệm đi, chúng ta biết rõ đang đi, đứng biết rõ đang đứng. Mặc dù có chánh niệm như thế nhưng mà cái này cũng chưa phải là như thành kiến. Khi nào mà vị tỳ kheo mà đạt đến cái trí tuệ mà thuộc về siêu thế thì cái đó mới là như thành kiến. Bởi vì cái pháp siêu thế tức là tâm đạo tâm quả thì lúc bây giờ cái trí tuệ đó, cái trí tuệ mới thấu triệt được cái bản thể của các cái phiền não, hay là biết được biết bàn thì như vậy gọi là như thần trí. Thì xét về danh từ thì chúng ta giải thích và chúng ta dùng nhiều cái thí dụ hình ảnh hay là cái lý lẽ để chúng ta nói. Nói nhiều như vậy nhưng mà tự chúng ta phải có được một cái trí tuệ giới nhạy để chúng ta ghi nhận thế nào gọi là giả lập trí, là thế nào là như thần trí. Chúng ta phải biết rõ như thế. Khi mà vị hành giả biết rõ như vậy rồi đó thì lúc bây giờ trong cái việc tu tập chúng ta không có bị nhầm lẫn, không có bị làm lộn được. Chứ còn nếu không đó thì cái nào là trí biết như thật, còn cái nào trí biết theo giả lập, chúng ta không có phân biệt được. Thậm chí có những người Phật, có những người hành giả, có những vị hành giả họ tu thiền với vị thị sư đó, họ không biết họ đang tu thiền chỉ như thiền quán. Có những người họ đi đến, họ thăm biết chúng tôi sau khi họ tham dự một khóa thiền ở đâu đó. Chúng tôi hỏi quý vị đang, quý vị đi đến vị thị sư đó tham dự cái khóa thiền mà quý vị có biết là quý vị đang hành thiền chỉ như thiền quán không? Họ nói không biết nữa. Vị thị sư đó đưa ra cái đề mục dạy niệm như thế đó thì tôi chỉ niệm như thế đó, không có biết được. Thì như vậy cái giữa thiền chỉ và thiền quán mà còn không phân biệt được, thì như vậy khi mà hành thiền quán mà giữa cái tập đế giả lập và cái bản thể chúng ta chưa nhận ra được thì làm sao mà chúng ta có thể nhận biết được gì, chúng ta có thể hiểu đạt đến cái trạng thái gọi là dư thần trí. Cho nên ở đây nó có nhiều vấn đề lắm thưa quý vị. Thì chúng tôi xin được chia sẻ với hội chúng qua cái câu hỏi đầu tiên của thảo luận ngày hôm nay mà đại đức Phật Đăng vừa nêu. Rất là quan hỷ là hôm nay có đại đức Phật Đăng đã điều khuyết cho đại đức Thượng Viên và đại đức Phật Tính thì xem như là một vị an sư có mặt xuyên suốt ở trong rừng. Trong những khi mà đại đức mà Thượng Tọa Giác Đẳng vắng mặt, đại đức Phật Tính đã chịu khó chịu cực ngày nào cũng vào để điều hợp hoặc là để thuyết giảng điều tiết cho các vị giảng sư. Đó là một cái công đức rất là quý báu. Chúng tôi xin thay mặt các Phật tử trong rừng cũng như trong ban điều hành xin chân thành tán thán cái phần hạnh công đức của đức Phật Tính. Và bây giờ thì xin thỉnh đi đức Phật Tính trở lại Nam Mô Bụt Thầy.
Dạ, sa thủ sa thủ, con kính tri ân sư phụ đã thảo luận dùm câu thảo luận vừa rồi. Dạ, con xin sa thủ những lời sư phụ vừa hoàn tặng. Kính thưa quý vị, giờ đây thì chúng ta sẽ tiếp tục với một câu thảo luận nữa với đại đức Pháp Tăng. Con không biết đại đức Pháp Tăng có mặt ở trước máy có nghe được âm thanh của con chưa? Nếu đại đức nghe được rồi, và xa thủ con thấy bàn tay của đại đức rồi. Con kính bạch đại đức Phật Tăng, thỉnh đại đức quan hỷ thảo luận dùm. Thì thật sự người ta ở trong cái cuộc sống này, người ta cũng biết rất là có nhiều cái sự khổ. Ví dụ như có những người người ta cũng đã nghe qua về khổ đế rồi. Có người thì người ta cũng chưa nghe nhưng mà người ta cũng hình dung được cái cuộc đời là khổ. Thì từ đó người ta đi tìm cái cách để tu tập. Nhưng mà có người thì tu tập được xuyên suốt, có người thì chỉ tu tập ở trong một cái thời gian nào đó, rồi người ta bị chướng ngại, hoặc là người ta dễ vui, thì người ta mất đi cái sự tu lành đó. Vì vậy ở đây con muốn hỏi rằng tại sao, cái nguyên nhân tại sao mà có những người người ta biết cái sự khổ của cuộc đời rồi, nhưng mà người ta tu tập, người ta cứ bị, ví dụ như là bị gián đoạn, mà gián đoạn do dễ vui. Cái điều này phải chăng là do cái do đi không đúng đường, không đúng đường lối tu tập, hay là do cái phiền não của người này nhiều quá, ví dụ như những cái phiền não tiền miên nó rất là nhiều quá, thành ra tu tập cứ bị dễ vui, hoặc là bị như là dễ bỏ quên cái phần sự tu tập của mình. Ví dụ như những người đó có nhiều khi nghe trình bày như Đại Đức Đăng giảng, thì có những khi mà chết hoặc là máu đổ từng đoạn đường vân vân, nghe như vậy người ta cũng rất là sợ. Nhưng mà đến khi người ta tu tập đó, thì một lúc đó thì tu tập được, một lúc đó thì tu tập không được, do cái sự dễ vui hoặc là giải đãi hoặc là làm biến vân vân. Thì trong cái trường hợp này là do cái phiền não người ta nặng nhiều, hay là do đi không có tu tập, không có đúng đường hướng. Con thỉnh Đại Đức Quan Hỷ thảo luận dùm vấn đề này. Nam Mô Bụt Thà Dạ.
Nam Mô Bụt Thà Dạ. Nam Mô Tham Ma Dạ. Nam Mô Sang Thà Dạ. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Tề Siêu, Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Tề Quyền, Đại Phật Tính cùng chư Tôn Đức đang hiện diện trong rung. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Và bây giờ thì đi qua cái câu hỏi của Đại Đức Pháp Tính, thì thật sự ra thì cái người mà một bình thường có những cái lúc mà mặc dù họ không hiểu đạo, nhưng mà có lúc đó thì họ cũng có cái cảm giác được cái sự khổ chứ không phải là không. Cảm giác đó là khi nào họ gặp phải chịu khổ, ví dụ như họ bị đau khổ vì nạn tai, hay hoặc là họ bị mất mát về tình cảm, hay là họ bị thất thoát về tiền bạc tài sản vân vân. Thì khi mà họ gặp những cái cảnh đó, thì có lẽ là tâm của họ, lòng của họ đó, cũng dắt phải những cái đau khổ mà họ cảm thấy như là đó là sự khó chịu. Có lẽ là họ chỉ hiểu một cái khổ chung chung thôi, hiểu như vậy là khổ, như vậy là hiểu trong một cách chung chung ấy. Nhưng mà với một người mà hiểu Phật Pháp đó, thì họ hiểu có lẽ là từng khía cạnh hơn trong mọi ngóc ngách của cổ. Qua những cái gì mà Đức Phật Ngài dạy, có lẽ hiểu chi tiết hơn. Bởi vì nếu như mà mình hiểu trong một cái cách á, là ví dụ như trong kinh Đức Phật Ngài dạy là sanh là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, già là khổ, cầu muốn không được là khổ, thương yêu xa lìa là khổ, hay là quán ghét mà gặp mặt nhau thì cũng khổ, hoặc là cuối cùng là chấp thủ năm quẩn là khổ. Vì vậy cho nên là cái mà mình hiểu về sự khổ, cái khổ đó nó từng khía cạnh hơn. Cái khổ mà mình hiểu Phật Pháp có lẽ là từng khía cạnh hơn, mọi ngóc ngách hơn. Ví dụ như trong kinh chúng ta thấy rằng Đức Phật Ngài nói rằng cái khổ khổ, cái hoại khổ và cái hành khổ. Cái khổ của trong cái mỗi cái tính chất của Pháp Hữu Vi, cái khổ của cái sự hiện hữu của thân năm quẩn. Thì cái điều đó, đó là mình cũng hiểu được. Hiểu được là qua cái giá trị mà mình hiểu được cái lời dạy của Phật, qua những cái câu Phật ngôn, qua Phật ngôn mình hiểu được như vậy. Nhưng mà khi mà mình hiểu được như vậy đó, thì mình cũng không bao giờ, cũng chưa có thể thoát khỏi được cái sự khổ. Bởi vì cái điều đó, đó chúng ta thấy rằng chúng tôi thấy rằng một cái điều á là phát xuất, cái điểm thứ nhất là phát xuất từ ở cái phiền não. Phiền não là một cái pháp nó làm cho cái tâm của mình bị ô nhiễm, và mình cũng không nhận ra được đâu là khổ, hay là mình có những lúc mình nhận ra khổ nhưng mà mình lại không thoát khỏi khổ, tức là trong cái dòng mà cuốn hút, hay là trong cái dòng mà lẫn quẩn của phiền não, và nó cứ là như vậy. Bởi vì cái khi mà mình nói đến phiền não thì là do ái tham, do chấp thủ, do vô minh. Mà vô minh á, thì quý vị thấy rằng á, là không nhận biết ra được những cái điều gì mà điều đáng biết không biết, điều không đáng biết lại biết. Thí dụ như điều không đáng biết á, tức là tích tập những cái phiền não, ái dục, tham ái, sân hận, si mê, và mình không nhận ra những điều đó. Và điều đáng biết ở đây á, tức là mình có thể có cái trí tuệ để hiểu rõ được về cái nguyên nhân sanh khổ, hay là cái sự kết quả của đời sống là khổ của năm quận, hoặc là con đường đưa đến chấm dứt khổ, hoặc là phương pháp đưa đến chấm dứt khổ, hoặc là sự chấm dứt khổ. Thì những cái điều đó, đó là mình không hiểu, và mình không hiểu. Như vậy thì trong đời sống hàng ngày đó, có thể rằng là do cái yếu tố thứ nhất á, cho nên là yếu tố đầu tiên á, là do cái phiền não nó cứ cuốn hút, và mình cứ chấp nhận cái khổ đó, lấy cái khổ đó làm cái vui. Ví dụ bây giờ nè, mình cũng vẫn biết là khi mà có một đời sống gia đình là khổ, thì hiểu trong một cái nghĩa nào đó thì Đức Phật ngài nói là cái đó là khổ, điều đó là khổ. Hả, mà tích tập những cái phiền não càng nhiều thì nó lại là càng khổ. Nhưng mà rồi nó cũng không thể vì những cái hoàn cảnh này, hoặc là những cái điều này, hoặc những điều kia, để rồi cuốn hút, và mình không thể vượt ra những cái điều đó. Và thế rằng khổ thì mình biết khổ, nhưng mà mê thì vẫn là mê. Cho nên là mình vẫn chấp nhận cái khổ, lấy cái khổ đó để làm cái vui. Rồi thế là cuộc sống mình, ví dụ như bây giờ mình nói rằng một người ấy, mà ở thế tục, ở thế tục thì họ bị bận rộn, bị vướng mắc ở trong gia đình, bận rộn vướng mắc ở trong tài sản của cái vật chất. Rồi ví dụ như là người tu á, mà mình không khéo thì mình cũng bị vướng mắc. Mình không khéo thì mình cũng bị vướng mắc. Ở trong cái vướng mắc đó là từ ở cái sự vướng mắc đó làm cho cái phiền não của mình nó tăng trưởng, hay là làm cho cái phiền não của mình nó bao phủ, và mình cũng không nhận ra, lắm lúc mình cũng không nhận ra mình đang bị vướng mắc những điều đó. Thì chính đó là điểm gì, là phát xuất từ cái phiền não. Cho nên là cái phiền não, ngày nào phiền não còn dẫy đầy thì đồng nghĩa là ngày đó còn cái sự mê ám, hay là còn cái sự không thể nhận thức ra được cái sự khổ. Và rồi cái tâm của mình nó vẫn sanh những cái sự dễ vui liên tục, sự dễ vui liên tục. Mình dễ vui hết cái chuyện này, dễ vui ở đây có nghĩa là mình bỏ quên cái phận sự của mình, mà phận sự của mình là phận sự tu tập, phận sự trau dồi, phận sự nỗ lực, mà mình quên những cái phận sự đó. Hay là phận sự của mình là phận sự mà để trau dồi cái nội tâm, để rồi mình có cái sự tiến bộ ở trong đời sống tinh thần, mà mình bỏ quên những điều đó. Hoặc là những cái lúc mà cái tâm dễ vui đó nó sanh khởi lên đó, thì những cái điều mà nó tích tập hay làm cho cái phiền não nho nhỏ sanh khởi mà mình cũng không nhận ra, thế là rút cuộc lại đó thì mình lại là liên tục chấp nhận những cái điều gì đó mà ở đó phiền não nó sanh khởi. Dù là những cái bước đầu, những cái bước đầu nó là những cái phiền não nho nhỏ thôi, nho nhỏ thôi, những cái tích tập nho nhỏ thôi, nhưng mà mình cứ dung chứa nó, mình cứ dung chứa nó, và mình cứ thân cận với nó, hay là gắn bó với nó, thì rút cuộc lại là mình lại bị dễ vui. Mà dễ vui tức là mình quên cái phận sự của mình, là đang phận sự đang trau dồi nội tâm, phận sự đang nỗ lực tu tập, phận sự của một cái gì người mà biết thanh lọc nội tâm, một cái phận sự của người mà hãy làm cho các cái thiện pháp tăng trưởng. Thì như vậy đó là do gì? Cái yếu tố thứ nhất đó là do phiền não. Cái thứ hai nữa đó là do mình thiếu cái sự cương quyết, tức là mình không có cái lập trường, mình không có cái quyết định, mà là gió theo cuốn, gió cuốn đi đâu thì mình đi đó. Và do mình không có cái lập trường á, thì cứ để cho cái phiền não của mình nó có dấy đầy. Mà nếu như mà mình thiếu cái cương quyết, hay là thiếu cái quyết tâm á, thì thật sự ra thì cái điều đó nó là cái sự cuốn hút. thì chúng ta thấy rằng có những người đời sống tu hành đổ thừa là nghiệp và cuối cùng thì phải chấp nhận cái đời sống thế tục, nhưng mà đổ thừa là nghiệp. Nhưng mà nghiệp ở đâu? Nghiệp chính là từ ở cái nội tâm của mình, chính là ở nơi cái mà mình vẫn chấp nhận và gắn bó với những điều đó, rồi cuối cùng cái nghiệp của mình nó lại tăng trưởng. Thì cái nghiệp đó nó cũng không hẳn là ở quá khứ mà ở hiện tại. Ở hiện tại là do mắt thấy, do tai nghe, do cái thân cảm, do cái tâm, tâm cảm nhận những điều đó để rồi tích tập những cái phiền não. Thì như vậy thì chúng tôi nghĩ rằng ngoài cái yếu tố do phiền não mà sinh ra cái sự dễ vui, cái thứ hai là do cái người mà thiếu cái sự quyết tâm, rồi mình đổi thừa tại bởi bị do vậy đó thì mình sẽ bị sinh ra cái tâm dễ vui. Và dễ vui như vậy đó là một cái pháp mà bất lợi rất lớn cho cái đời sống tu hành, đời sống của một người thực hành thiện pháp. Thì đây là vài cái ý mà chúng tôi xin được chia sẻ với đại đức với chư tăng. Chúng tôi xin được chia sẻ như vậy, cùng chia sẻ cùng đại chúng với những cái ý như vậy. Bây giờ thì kính thỉnh đại đức Pháp Tính trở lại.
Dạ, xa thú rồi, còn kính tri ân đến đại đức Pháp Tăng đã sau lần câu vừa rồi. Kính thưa quý vị, giờ đây thì chúng ta sẽ nghe đại đức Tuệ Quyền thảo luận. Còn kính đảnh lễ đến đại đức Tuệ Quyền, không biết đại đức có mặt ở trước máy hay không? Dạ, quý vị còn thấy đại đức Tuệ Quyền ở trong room không quý vị? Hồi nãy mới thấy đại đức Tuệ Quyền, sao bây giờ mất tiêu rồi? Bây giờ vậy thì con thỉnh sư phụ thì siêu hoàng hỷ thảo luận dùm thêm một câu nữa. Ở đây thì con muốn thỉnh sư phụ thảo luận rằng đối với một người mà muốn tu tập để mà thoát khổ, có nghĩa là nói đến đạo đế và diệt đế đó. Thì một cái người mà muốn được như vậy thì phải có một cái sự học, phải có một cái sự học hỏi Phật pháp, học hỏi về giáo pháp, coi đó như là một cái việc làm bắt buộc rồi sau đó mới hành trì. Hay là chỉ có hành trì thôi thì mới dẫn đến cái sự giải thoát. Tại vì ở trong cái thời nay thì có nhiều khi cũng nghe người ta nói chỉ cần mình lo hành thôi như vậy thì mới dẫn đến cái sự giải thoát. Còn nếu mà mình học quá thì lâu ngày cũng như là lo học, như là mình theo cái pháp học không thì không có dẫn đến cái sự giải thoát. Vậy thì ở đây con muốn hỏi một người mà muốn giải thoát thì phải có một cái sự mà học về giáo pháp và một cách thẳng thôi, một cách như là coi như là một cái việc mà cần thiết và bắt buộc, rồi sau đó rồi mới hành và đạt đến cái sự giải thoát như ý nguyện. Có phải như vậy hay không? Con thỉnh sư phụ quan hệ thảo luận giùm. Nam mô Bụt Thầy.
Nam mô Bụt Thầy. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, khi mà chúng ta muốn đi trên cái con đường giải thoát thì chúng ta phải biết rõ cái con đường đó. Giống như khi mà chúng ta muốn đi đến một nơi nào trong thành phố, chúng ta phải biết rõ đường đi nước bước. Nếu như chưa biết được trước thì chúng ta phải hỏi đường, hoặc là chúng ta cầm cái bản đồ mà chúng ta đi. Trên thế thì chúng ta nhắm mắt và đi đại, gặp con đường nào phía trước mặt thì cũng lủi tới, thì như vậy chúng ta sẽ lạc đường. Cũng như thế nào thì ở đây cái việc mà chúng ta tu học, cho dù chúng ta chỉ có đến ngồi gần cái vị thầy, cái vị thiền sư để mà chúng ta nghe thì nó giảng hay là thuyết cho nghe một cái thời pháp, nghe một cái phương pháp thực hành, cái đó cũng là pháp học quý vị, cái đó cũng là pháp học. Bởi vì không thể nào mà chúng ta đi đến cái trường thiền, chúng ta ngồi im lặng đó, chúng ta hành thiền, vị thiền sư cũng im lặng, mình biết gì mình thực hành. Do đó cho nên vị thiền sư phải dành ra một cái buổi giảng vào buổi sáng hay là buổi chiều để giảng giải cho chúng ta vị hành giả biết đường đi nước bước, phải thực hành như thế nào, thân quá niệm xứ làm sao, thọ quá niệm xứ, tâm quá niệm xứ, pháp quá niệm xứ ra sao, ngũ uẩn là gì, chánh niệm là gì, chánh niệm tỉnh giác là gì. Chúng ta nghe như vậy cũng là pháp học rồi. Có nhiều người họ nhầm tưởng, họ cứ bài xích cái vấn đề tu, lo tu mà lo học pháp. Vậy thử hỏi khi họ đến cái trường thiền, họ ngồi họ lắng tai nghe cái vị thiền sư giảng, cái đó cũng là học pháp chứ, chứ là cái gì. Cho nên ở đây chúng ta phải hiểu học nó có hai cách, nó có ba cách liền. Học nó có ba cách. Một cái vị tu tập đó, họ xuất gia xong rồi họ không có trao dồi kinh điển, mà họ lại ra ở thế học để họ học, rồi họ đi theo những cái trường lớp, trường đại học này, đại học kia để họ lấy cái bằng cấp. Thì cái đó, cái học này nó mông lung quá. Thì nếu như vậy đó thì mới là một điều mà mình đáng, mình cần phải nhắc nhở, cần phải xây dựng. Bởi vì học như vậy, có nhiều người họ học xong rồi, lấy cái bằng xong rồi ra họ nghỉ tu, họ có bằng cấp, lúc mà họ ở trong chùa họ dựa vào cái hình thức này để mà thiện nam tín nữ hộ độ cúng dường cho, họ có phương tiện mà đi học, rồi học xong lấy bằng cấp, rồi lấy bằng cấp, với thậm chí có nhiều vị sư đi học ra lấy cái bằng cấp luật sư ở ngoài đời, hay là lấy cái bằng cấp đại học cử nhân sư phạm ra để làm người giáo đi dạy vân vân. Thì cái học đó, đó mới là không cần thiết cho một cái vị tầm cầu sự giải thoát. Còn cái học thứ hai đó là có những vị họ chuyên tâm, họ nghiên cứu dịch thuật kinh điển, hoặc là họ chỉ chuyên tâm đi thuyết pháp thôi, chứ họ không có quan tâm đến cái việc mà họ hành thiền. Họ không quan tâm đến hành thiền, nghĩa là nói pháp thì họ nói dỗ lắm, kinh điển chỗ nào họ cũng thông suốt hết, nghĩa lý Phật ngôn chỗ nào họ cũng dễ dành hết, nhưng mà nói về cái sự tinh tấn nỗ lực tu tập đó, thì họ lại không có biết. Thì như vậy cái này, cái vị này thì đỡ hơn vị kia là chuyên pháp học về kinh điển chứ không phải là thế học, thì như vậy dỗ hơn cái chỗ, đỡ hơn cái chỗ đó, nhưng vẫn là thiếu cái trách nhiệm đối với cái đời sống tu sĩ. Đức Phật ngài cũng quở trong kinh Pháp Cú có cái câu chuyện mà hai vị tỳ kheo là bạn với nhau đi xuất gia. Một vị đó thì sau khi xuất gia xong, vị đó chuyên tâm hành thiền, học đề mục thiền từ đối Đức Phật rồi hành thiền chứng đạo quả A La Hán. Còn vị kia thì chỉ là pháp sư thôi, vị pháp sư đó ngã mạng lắm, cho nên một ngày kia tụ họp lại trong cái lễ Uposatha, lễ phát lồ, thì cái vị pháp sư này muốn chứng tỏ rằng mình giỏi hơn cái vị sư bạn của mình là cái vị A La Hán, mà vị đó không biết, pháp sư không biết, muốn đặt ra những cái câu hỏi về pháp học để mà chắc chắn Đức Phật không biết, ngài mới đi đến, ngài mới đặt lên những cái câu hỏi, ngài đưa ra những câu hỏi liên quan đến sự trải nghiệm tu chính vì diệu vị pháp sư chịu thua, đứng trên không trả lời được. Trong khi cái vị tiền sư Đắc Đà La Hán đó, cái vị đó do cái kinh nghiệm bản thân vị đó đã trả lời một cách thông suốt, được Phật này tán thán lại khen ngợi. Sau đó Đức Phật mới dạy một cái câu pháp cú: dù nói nhiều kinh điển, không hành trì phóng dật, vị ấy như kẻ con bò cho người khác không hưởng phần sa môn hạnh. Còn người dù nói ít kinh điển nhưng chuyên cần và chánh niệm thì vị ấy sẽ hưởng phần sa môn hạnh. Sa môn hạnh ở đây tức là bốn đạo quả đó, đạo quả bốn: sa môn đệ nhất, sa môn đệ nhị, sa môn đệ tam, sa môn đệ tứ, sa môn. Cũng giống như là cái người chủ nhân của đàn bò, họ muốn uống sữa lúc nào cũng được. Còn cái người mà chăn bò ở người khác chỉ là đi làm thuê, là mướn cho người ta thôi. Đến khi mà bò nó mập khỏe, nó có sữa, hay là nó sản xuất ra những cái loại thực phẩm về sữa bò, thì chỉ có cái người chủ mà ăn được, hưởng được. Còn cái người đi làm thuê họ không có hưởng được. Thì cũng giống như cái vị mà pháp sư chuyên pháp học như thế. Còn một cái trường hợp học pháp học thứ ba đó, pháp học thứ ba này rất cần thiết, tức là về cái lý thuyết của cái pháp thiền. Cái này không thể nào mà vị hành giả mà lại phủ nhận. Nếu một vị hành giả nào mà xin đi đến một cái trường thiền, một cái pháp thiền, mà khi mà đến đó vị thiền sư bắt đầu ngồi giảng cho nghe, rồi cái vị hành giả đó mới đưa tay lên mới nói: bạch ngài, con đi đến đây để con hành thiền chứ không phải là để con nghe pháp. Nói như vậy thì chắc có lẽ là bị đuổi ra khỏi trường thiền liền. Bởi vì khi mà đến đó muốn hành thiền, biết cái gì mà hành thiền, mình phải học pháp trước, do vị thiền sư giảng giải cho nghe rồi ấy. Cái đó cũng là pháp học, nhưng mà cái đó là cái dạng pháp học thứ ba, chứ không phải giống như hai dạng pháp học trước. Cho nên những người chỉ biết sơ sơ, rồi chỉ nghe người ta nói, rồi cái bắt đầu cũng bài xích cái vụ mà pháp học, nói tu không có chịu hành thiền mà lo đi do học pháp không. Nói như vậy là người không hiểu gì cả. Cho nên ở đây đó, trả lời cái câu hỏi của Đề Đức Pháp Tính thì chúng tôi xin thưa rằng cái việc mà mình học lý thuyết để biết rõ cái đường đi nước bước trong cái việc thực hành thiền định là điều phải song hành với cái việc mà nỗ lực hành thiền. Ngay cả vị tỳ kheo thời Đức Phật khi xuất gia tâm mà muốn đi hành thiền ở đâu cũng đi đến bạch với Đức Thế Tôn: xin Đức Thế Tôn dạy cho con cái đề mục thiền định, thì Đức Phật sẽ giảng giải cho nghe. Cái đó cũng là pháp học. Chứ còn cái việc mà chúng ta xuất gia xong mà chúng ta chỉ chuyên tâm học kinh điển, học thuộc lòng, nhớ từng bộ kinh này bộ kinh kia để đi thuyết pháp, để kiếm lợi lộc, thì cái điều đó không nên. Càng không nên nữa là hình thức xuất gia mà chúng ta đi theo pháp học quá chuyên chú để rồi đạt được cái bằng cấp, cái sở học của thế gian mà chúng ta không có biết được cái gì của kinh điển, thì cái điều đó là một điều càng không nên. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của Đại Đức Pháp Tính như thế. Và giờ đây có lẽ là chúng tôi cũng xin phép dừng phép suy nghĩ, bởi vì bây giờ là 9:56 rồi. Thì xin chia phước hết tất cả mọi chúng, mong cho quý vị luôn được sáng vui tiến hóa. Và xin tri ân Đại Đức Pháp Tính đã điều học cho cái buổi học ngày hôm nay. Tri ân Đại Đức Pháp Đăng đã điều quyết cho được từ bi. Và bây giờ thì xin được mời Phật tử MC lên để học những phước của đại chúng. Nam mô Bổn Thầy.
Dạ, xa thú, xa thú, con kính tri ân đến sư phụ Thầy Siêu. Dạ, đã cũng mấy ngày rồi các vị tử không có được nghe bản tin, do vậy còn ít phút nữa con xin được để cho Phật tử đọc bản tin. Bây giờ thì xin kính mời Sư Diệu Nghiêm hãy lên đọc bản tin Phật giáo trong ngày, nói về Ấn Độ tìm thấy thông tin mới trong chương trình cử động càng thời đi. Xin kính mời Sư Diệu Nghiêm.
Dạ, sa thứ lành thay, chúng con thành kính tri ân chư Tôn Đức Tăng Ni và kính cảm ơn toàn thể quý vị. Và sau đây bản tin tức chúng con xin được đọc. Về Ấn Độ, tìm thấy một thông tin mới trong khi nghiên cứu động Chanheri do Như Quang dịch Việt. Mumbai, India, ngày 2 tháng 4 năm 2012, một công trình nghiên cứu mới vừa tiết lộ tin tức chưa hề biết về di tích Phật giáo tại Mumbai. Việc nghiên cứu bởi nhà khảo cổ tiến sĩ M.K. Hawadika thuộc Viện Rabindranath Tagore cho biết, các nghiên cứu sinh đã tìm thấy ba tông phái Phật giáo khác nhau, sống và cầu nguyện tại khuôn viên Chanheri trong khoảng giữa thế kỷ thứ 2 và 12. Hawadika nói rằng, động Chanheri đã được trú ngụ bởi hàng ngàn người, đã chứng kiến được sự chuyển biến từ Phật giáo tiểu thừa đến đại thừa, và từ đại thừa đến mật tông. Chư tăng cả hai tông phái tiểu thừa và đại thừa đã chung sống với nhau tại đây, cho dù giáo lý khác nhau. Sinh hoạt này đã tạm ngưng vào khoảng thế kỷ 350, và theo Thavadika, sự gián đoạn này trùng hợp với sự suy giảm về phẩm chất đời sống trong toàn Ấn Độ. Khoảng 50% khu vực sinh sống bị bỏ hoang. Việc khai quật tại động Chanheri được khôi phục lại vào thế kỷ thứ 5 và tiếp tục đến thế kỷ thứ 12, khi các hang động bị bỏ hoang do Phật giáo đã bị lu mờ. Trong suốt thời gian dài hình thành hang động, nhiều lối kiến trúc khác nhau được lộ rõ. Chánh điện và nguyện đường vào thời trước có mái vòm, trong khi các thời sau đó thì có mái bằng hình. Hình tượng các vị thần và Đức Quán Thế Âm có thể được thêm vào vách đá sau này vì khởi thủy trong Phật giáo không có thần. Chanheri gồm khoảng 100 chánh điện, nhiều khu vực sinh hoạt và các hình tượng khắc vào vách đá. Đây là nơi thờ phượng Phật giáo lớn nhất tại Tây Ấn, và dù có nhiều hang động vẫn còn tốt, một số khác hoặc bị suy sụp hoặc bị xoay mòn. Các hang động hiện nay đã được giới thiệu với thế giới lần đầu tiên bởi nhà thám hiểm Bồ Đào Nha João de Castro vào năm 1539. Công trình nghiên cứu của Thavadika đã góp phần vào việc nghiên cứu lịch sử của Mumbai trước thế kỷ thứ 16. Kính bạch chư Đại Đức Tăng Ni và kính thưa toàn thể quý vị, bản tin do Như Quang dịch Việt vừa được kết thúc. Con kính đảnh lễ tri ân quý ngài và kính cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe. Chúng con xin được cung thỉnh Đại Đức Pháp Tín Nam Mô Bố Tha Đã.
Sa thú, kính tri ân đến Duyên Nghiêm đã đọc bản tin vừa rồi cho đại chúng đã nghe. Kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi cũng kết thúc buổi học của Rung Phật Pháp Bú Tát Thâm Mát. Ngày mai như giờ thường lệ, kính mời quý vị hãy vận tập vào Rung Phật Pháp Bú Tát Thâm Mát để nghe Ni Sư thuyết giảng Pháp Trì Quán phần 2. Giờ đây thì con một lần nữa xin tri ân đến Đại Đức Pháp Đăng rất là nhiều và chỉ tồn Đức Tăng. Kính chúc quý ngài có một đêm ngon giấc và một ngày an lành. Kính chúc quý cô tu nữ và các vị thiện nam thiện nữ được sự an lạc các đường trong giáo pháp của Đức Phật Gotama. Xin mời vị MC có trách nhiệm hãy lên để băng hồi hướng và đóng rung. Nam Mô Bụt Thầy.
Sa thứ lành thai, con Nhật Huỳnh thay mặt đại chúng tăng gươm, chúng con kính tri ân chư tăng đức đã mở lòng bi mẫn dặn dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm tướng ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên hằng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn chúng sanh. cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Dạ.
Thank you. dòng biển.